Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 22 tây tháng giêng năm 2023. Tổng cộng là hơn 52 bạn đạo. Rồi xin mời Elise bắt đầu.
Xin chào các bạn đạo. Hồi nãy em tỏ giới thiệu mà quên nói hôm nay là mùng 1
Bây giờ để
Tết.
Elise nói đi.
Hôm nay mùng 1 Tết. Thầy nói mỗi năm mới là mình sẽ có nhiều câu hỏi mới. Nhưng mà không dám nói học bài mới. Học bài mới sợ. Bài cũ học chưa xong. Năm nay em kính chúc mọi người tạo cho mình sức khỏe cho năm sau, cho năm nay và cho năm sau, tại vì sức khỏe là quan trọng lắm. Rồi cho mọi người được thăng hoa hơn, tiến hơn trong cái sự tiến hóa của phần hồn, nhờ mình có thăng thiền rồi mình được học đạo, mình được ôn lại những cái gì Đức Thầy đã cho mình, những cái cơ hội. Cũng như Đức Thầy thường hay nói là chúc cho mình vui lành, thanh nhẹ, hướng thượng, tiến hóa vô cùng tận rồi á. Cho nên em chỉ có chúc là mọi người có được sức khỏe, cho được nhiều cái câu hỏi, và cảm ơn những bạn đạo đã gửi những câu hỏi về cho em để cho mình được học nhiều hơn, cho mình hiểu nhiều hơn. Chứ trước đây mình cũng không được hiểu nhiều, nhờ nhiều cái câu hỏi rồi nhờ mình đào sâu hơn, mình nghiên cứu nhiều hơn thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người, cũng như những phần đạo giúp trên đảo hoàn thành cái quyển sách thiền thực hành, đó là cái giá trị quý báu về phần tâm linh, cũng như những bạn đạo giúp cho sứ đạo vô vi được truyền đến hết cho mọi người, nhất là ở Việt Nam, cũng có bạn đạo thế giới nhưng mà ít hơn, bạn đạo Việt Nam là nhiều hơn. Em có bao nhiêu lời đó thôi, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn Ellie.
Em anh bảo với chị Ly cho em có ý kiến vài phút được không ạ?
Rồi, xin mời anh nói đi.
Dạ, thì cái câu hỏi này thì em cũng có vấn đề cái liên quan về cái vấn đề Tết. Thì trước hết đó là hôm đó khoảng trung tuần tháng 9 đó, thì em có gửi một cái câu hỏi đến chị Ly, nhưng mà vừa qua anh bảo rồi thì chắc cũng sau 1-2 tháng gì đó thì chị Ly cũng có giải với anh Bảo, có giải thích về vấn đề mà cúng kiến. Thì cái em đã thông qua thì coi như là chị Ly với anh Bảo giải thì cũng trùng hợp với cái ý em nghĩ, bởi vì em nghĩ rằng khi mà con người mình chết là nhiều chục năm đi rồi, cái phần hồn nó cũng đã đi đầu thai rồi. Nếu mà con người mà có tội, có phước, có tội á, thì phải trở lại làm cầm thú, hoặc con người mà có tu nhân cứ đích thì trở lại làm con người. Thì như vậy lâu đời rồi mình cúng làm sao mà phần hồn về ăn được. Thành ra là em theo em nghĩ là cũng cúng một thời gian đó nào đó rồi mình phải phải bỏ, bởi người ta đi đầu thai rồi, người ta đâu có về được đâu mà ăn. Thì cái đó là vừa đầu anh Bảo và chị Ly có giải thích thì em cũng đồng ý cái quan điểm đó, bị em có cảm tưởng nghĩ như vậy. Nhưng mà nay là cái ngày Tết cổ truyền, nhất là người Việt Nam mình cũng trải khắp trên thế giới rồi, ai cũng có hướng về cái Tết cổ truyền, thì ai cũng có cái bàn thờ gia tiên. Mà bây giờ cái vấn đề mà trong cái ngày Tết đó là theo anh Bảo và chị Ly là mình có bàn thờ gia tiên, thì mình cũng ngày đó là làm gì mình cũng có mâm cơm để mình khấn, mình cúng. Nhưng mà em không biết là khấn sao cho nó phải với cái lẽ đạo, bởi vì cái này em thêm nghĩ là tất cả bạn đạo vô vi mình chắc cũng có vài bạn cũng có thắc mắc gì đây, nhưng mà chưa có cơ hội hỏi anh chị. Thì bây giờ nhà nay cũng ngày 1 Tết, em cũng có cái ý để hỏi anh Bảo và chị Ly để giải thích giùm cái phần đó cho tụi em dễ thông suốt hơn. Cái hai nữa là bữa nay mùng 1 Tết thì em cũng có gì hơn để chúc tất cả bạn đạo vô vi trên thế giới nói chung và bạn đạo trong room tu học của anh Bảo chị Ly này nói riêng, một năm mới 3 ngày Tết vui hòa, du dương và thanh nhẹ. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì cái câu hỏi của anh Tiến là để chuyển cho Eli, rồi để cho Eli soạn coi có gì trả lời không ha.
Cái câu hỏi đó có trả lời nhưng mà em muốn nói thêm cũng được. Cái đó có nói rồi. Cũng như thầy nói đó, cái phần mà tập tục á, tập quán thế gian là mình đã quen nhiều năm nhiều kiếp rồi mình phải giữ. Cái đó là do cái tập quán thôi, cái đó là cho cái xác.
mình có thể giữ không sao hết. Còn khi mình hướng thượng á, cái điều quan trọng là cái sự hướng thượng của mình, thầy nói ngày nào cũng như ngày nấy, ngày rằm cũng như ngày mùng một, cũng như tất cả mọi ngày, đó là cho phần hồn. Cho nên nếu mình muốn làm cái tập quán thì thật sự, sự mà nói nhân lễ nghĩa chí tính thì cái đó không có gì sai cả, cái đó là cho thế gian thôi, với lại gia đình nữa, đâu phải một cả gia đình tu đâu. Nếu mà cả gia đình tu thì nó dễ hơn. Ví dụ cái phần đó mình có thể mình không có làm, nhưng mà cái vấn đề thiền là quan trọng nhất, cái vấn đề hướng thượng là quan trọng nhất. Nhưng mà nói với tập tục thế gian thì không có bỏ được. Tại vì thầy nói đó, khi mà một người sống một mình đó, cái chị ở bên Đức đó, nếu một người sống một mình đó, thì một ngày nào đó chị hiểu được thì chị cũng bỏ cái tập quán đó thôi. Nhưng mà tại chị còn vướng cả một cái gia đình, chị không thể bỏ được. Mình cứ vướng cả một cái dòng họ là khó lắm. Bây giờ thí dụ mình nói nè, bây giờ anh Tiến tu một mình rồi, vợ anh Tiến tu đi cũng đủ đi, nhưng mà con anh Tiến chưa có tu, rồi cộng thêm bà con tới nhà nó, sao nhà anh Tiến lạnh tanh. Cái đó cũng là một cái cho cái tập quán thế gian, người ta cũng đặt câu hỏi, sao lại nhà anh Tiến lạnh tanh vậy, đúng không? Cái đó là cho cái tập quán thế gian thôi, chứ tự sự cái sự tiến hóa của phần hồn không có dính dáng tới tập quán thế gian. Tập quán thế gian là để cho mình nhân nghĩa lễ trí tín trong những ngày Tết, những ngày mà mình kính lễ, trong những ngày giỗ, những cái đó là mình phải làm cho cái thế gian này. Chứ còn cái phần hồn là vui lành thanh nhẹ, hương thượng tiếng hoa vô cùng tận, là chỉ có nó cái phần hồn thôi, không có làm cho cái sự rùm rà thế gian. Nhưng mà mình phải sống với gia đình, mình sống với bà con dòng họ, mình không thể nào không có cái gì hết thì cái đó rồi cũng khó. Còn nếu mình không có tiếp xúc với ai hết thì khác, như tụi em không có tiếp xúc với ai thì không có cúng gì. Em chỉ để có mâm trái cây nãy mọi người đều thấy em có gì trơn, em cũng không có cúng gì, tại vì em cũng không bao giờ cúng. Cái vấn đề cúng kiến ở bên Việt Nam thì cái đó có, cái đó không có bỏ được nha. Ngày xưa em biết cha mẹ em cũng vậy, cúng quá trời túng. Ngày 30 là ngày bận rộn nhất, từ buổi trưa tới buổi tối là bận rộn nguyên một đêm. Cho nên cái đó là tập tục của thế gian, thì mình giữ được thì mình giữ cho con cháu mình học theo thôi. Chứ thật sự đó là không phải sự tiến hóa của phần hồn. Tu vui là mình dung dưỡng, bồi dưỡng cho cái phần hồn được tiến hóa, cái sự thanh nhẹ nhiều hơn, cái sự du dương nhiều hơn, chứ không phải sự rùm rà của cái xác này, cái đó cho cái xác thôi.
Dạ, thì chị nói vậy thì em không hiểu cái vấn đề cái lý đó rồi, nhưng mà chị em cũng đồng ý trong gia đình, thí dụ hai vợ chồng em là tu nhưng mà con cái nó không tu nè, dòng họ nó không tu, thì cái vấn đề tập tục là mình cũng phải cúng có một mâm gia tiền trong gia đình. Nhưng mà ý em muốn nói là mình đã là người tu rồi, mình thắng sao cho nó trọn cái đạo gì và cho nó hợp lý. Chứ vấn đề cúng thì em không nói rồi, bởi cái tập tục thì chắc chắn là ngày Tết mình mới có, nhưng mà cái lời thắng mình thắng sao cho nó trúng với tinh thần mình tu học á. Em muốn nói cái
trong cái phần hồn thì thầy không có cái lời khấn
chỗ đó đó.
Cái phần hồn nó không có cái lời khấn, nó chỉ hướng thượng Nam Mô Di Đà Phật thôi. Còn ví dụ như mình muốn đứng trước, ví dụ như đứng trước cái bàn thiên á, ở ngoài giữa trời, thì mình cũng chỉ hướng thượng lên thôi, thì mình chỉ hướng Nam Mô Di Đà Phật thôi. Chứ còn mình nói ra nữa đó, thì mình nói trong cái ý của mình nữa đi, thì nó cũng có nhiều chuyện lắm. Cho nên thầy cũng nói là mình chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái đó là quan trọng nhất. Ngay cả mình đứng giữa bàn thiên cũng vậy, tại cái đó cũng là giữa trời đất mà, cũng là nguyên lý của trời đất thôi, chứ đâu có khác. Thì cái đó không sao. Ví dụ như anh muốn nói cho gia đình được bình an hay gì đó là cái chuyện của anh nói thêm thôi, chứ thật sự Đức Thầy không có nói cái đó. Đức Thầy không có dạy những cái lời khấn đó, là tại vì cái đó là cho tập tục thế gian, cho nên Thầy không có dạy. Còn ví dụ như mình muốn đứng trước bàn thiên mà muốn nói gì đó là cái chuyện của mình, không có sao hết. Nhưng mà đối với em là chỉ có Nam Mô Di Đà Phật thôi. Ngay cả mình đứng giữa trời, mình vẫn, Thầy nói hồi nãy em có làm một clip về bùa phép đó, cũng vậy, mình đứng ở đâu cũng vậy, cũng chỉ là Nam Mô Di Đà Phật thôi. Đó là nguyên lý của trời đất, thì ở đâu cũng thích hợp.
Trở về nguyên lý hả?
Đúng rồi, cái đó ở đâu cũng thích hợp á. Bây giờ anh đứng ở đâu cũng thích hợp, bây giờ anh đứng giữa đám giỗ, anh đứng giữa đám cưới, đám gì cũng thích hợp á. Nó không có gọi là, thầy nói mình là người văn minh chứ không phải là người lạc hậu. Tu vi là tu rất là văn minh, có nghĩa là cái nguyên lý đó là nó sống động lắm. Thầy nói là chỉ có khoa học huyền bí mới chấp nhận được, pháp lý vô vi mới chấp nhận được, bởi vì nó không có lạc hậu. Thầy nói bây giờ mình đứng sống ở thế kỷ nào. Cái anh đó nói là dạ năm nay cũng gần năm 2000, cũng năm tám mấy. Thầy nói mình có lạc hậu không? Anh nói dạ con không biết. Thầy nói là mình rất là văn minh, pháp lý vô vi, khoa học huyền bí, Phật pháp rất văn minh, cho nên trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật anh đứng ở đâu cũng nói được, và cái đó cũng là một cách hướng thượng và không có bị phạm một cái lễ nào hết, không có bị phạm một cái tội nào hết. Ông trời ông cũng giúp mình bằng những cái câu nói đó, mà cái nguyên lý đó là thích hợp ở tất cả mọi nơi, và mình không có bị lạc hậu. Còn nhiều khi mình cầu khấn thì nó cũng được thôi. Cái đó là tại vì thế gian mà mình hay chấp tay lên nó dạ giá ông trời ông Phật mình hay vậy. Nhưng mà cái đó là
nhiều khi sinh quá lố
à. Mình cũng hay vậy đó, cái đó tập tục thế gian thôi, chứ còn thật sự Đức Thầy mình chỉ có đúng Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ đó, đứng ở đâu cũng vậy, và đứng ở thầy nói đứng ở cái trạng thái nào, ở cái giới nào mình cũng thích hợp hết, mình lúc nào cũng văn minh là vậy đó. Đó là khoa học huyền bí mà trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó chứng tỏ cho mình.
Dạ, vậy thì giờ em cảm ơn anh Bảo và chị Ly. Thì thật sự mà nói thì từ hồi mà em tu cái pháp này rồi thì coi như chẳng hạn như em cúng cơm ông già em đi thì em cũng chẳng có cầu khấn gì, em chỉ nói là chẳng hạn như ngày nay là ngày kỷ niệm ngày mất của ba thì xin vong linh ba về dùng cơm với gia đình với cái Thảo con cháu vậy thôi, chứ em không có cầu xin gì. Bởi vì là mình biết vô vi mình đó, mình gieo tội thì tự mình phải gỡ tội chứ mình cầu xin ai. Mà ai nữa, cái vong linh của người chết ví dụ là hầu còn sống có làm tội làm phước gì thì bây giờ bị giam cầm làm sao về được mà độ họ độ cái thân họ chưa rồi lấy đâu họ độ cho mình. Dạ. Em ra từ hầu mà em tu bây giờ em không có cầu xin cái gì hết, em sợ lắm.
Với lại anh
cảm ơn anh chị. Dạ,
dạ anh tu lại. Anh tu lâu rồi, ba mẹ mà qua 20 năm rồi cúng chắc cũng không có về đâu, đi đầu thai hết trơn rồi. Đâu có về đâu.
Về hôm đó em có gửi cái bài đó cho chị mà qua
em bảo
chị nói ví dụ như mà đầu thai vô chẳng hạn như tội làm tình đi đầu thai vô con gà rồi giờ không lẽ mình cùng mình kêu trục hồn về cái con gà tự nhiên nó xuất hồn ra rồi nó chết làm sao?
Không phải anh.
Hoặc là
khi mà
hoặc là cái người có tu hành đó thì trở lại kiếp làm người rồi giờ mình cúng không lẽ cái hồn của người đó xuất ra rồi người đó nó chết sao? Thành ra là em nghĩ là không cúng là đúng rồi. Em thành ra
không phải.
Cảm ơn chị.
Dạ. Dạ. Cũng như nói về luân hồi á, thì trong cái luân hồi em có đọc, em có để ý kỹ đó, thì khi mà một người mà tu á, thì cũng giống như Thức Thầy nói đó, giúp cho củ huyền thất tổ đó, những cái thất tổ mà làm tội tình á, họ cũng gia giảm rất là nhiều tội, cho nên á, gia giảm rất là nhiều, mà mình biết ba mẹ mình đâu có làm gì ác đâu, ngoại trừ hồi xưa làm quan lại hay gì lớn à, coi chừng. Cũng như ba của ông Tư vậy đó, cũng dữ lắm à. Cho nên những cái đó thì ông Tư tu giỏi lắm cho nên ông Tư sinh được. Và mình á, thì mình tu như vậy á, thì mình cũng có giúp được cha mẹ mình đó, chứ không ai không giúp đâu. Thì dĩ nhiên mình không nghĩ tới cái chuyện mà làm gà làm vịt đâu, tại cái đó là tệ lắm á. Tại làm gà làm vịt nó có cái tội của nó. Làm gà cồ là phải có phản đạo dữ lắm á, mới được làm gà cồ đâu giỡn. Làm con chó thì cũng phải có chuyện của nó, làm con bò cũng có chuyện của nó. Những cái đó là tội nặng lắm, cái đó là tội rất là nặng nha. Những cái gì mà thuộc loại mà dữ dằn á, mấy cái con to là mấy con nó dữ. Còn mấy con như là con chó hay con gà hay là con nai đó, những cái đó là dính tới đạo nhiều lắm. Nó những con gà hay là con nai, những cái đó dính tới đạo. Còn những con chó đó thì có những cái tình cảm với gia đình vàng ràng buộc, mà nó có bị những cái éo le thì những cái đó thì nó mới xảy ra. Còn cha mẹ mình đâu có đến nổi dữ gì. Đâu làm gà đâu mà có giờ anh có cúng hay nữa cũng đâu sức được. Nhiều khi anh ăn rồi không hay, gia đình anh ăn không hay đó. Cái đó không phải
mình cúng là đâu phải là cái hồn nó xuất ra, mình cúng là mình hướng cái tâm để cái luồng biển của mình nó hướng về đó thôi, chứ đâu phải hướng về người nào người đó xuất ra chết rồi còn gì.
Không có đâu, không có sức đâu, không có đâu mà cúng tới làm con gà đâu, tại dữ vậy. Phải làm ác dữ lắm á, làm ác dữ lắm nha cái đó. Còn không có đâu, cha mẹ mình không có đến nỗi gì đâu. Có thể nhiều khi cha mẹ mình sống, nhiều khi có người thì thương người thì cũng là tốt rồi, cũng ra khu bình dân rồi. Còn có những người mà sống ích kỷ thì có thể là bị tù tội chút xíu, tại vì không có cái gì ác thì không có tù nhiều. Có tội là có dính tới những cái vấn đề về tội ác, gieo những cái tiếng ác cho người ta, hoặc là lập những cái gì ác ác thì nó có tội. Ví dụ như làm xấu, nói xấu rồi vậy thì làm những con chim vậy đó, thì cái kiếp nó cũng lẻ lắm. Cho nên cha mẹ mình không có đâu, em nghĩ không có đâu.
Tùy theo tội nặng nhẹ mà nhiều kiếp, nhiều khi phải nhiều kiếp lắm mới trả hết.
Dạ, cái đó là tùy theo, nhưng mà mình nghĩ ba mẹ mình biết chứ. Ví dụ như ông bà nội mà mình xa quá thì, hoặc là ông bà cố mình không thấy thì mình không nói. Nhiều khi làm điền chủ, đệ chủ rồi đó, nhưng cái đó mình không biết thì mình không có thể nói. Nhưng ba mẹ là gần nhất mình thấy được chứ. Ba mẹ mình đâu có làm ác đâu, ba mẹ mình cũng đâu có, em nghĩ ở đây cũng hiếm lắm có cha mẹ làm ác, hiếm hiếm lắm. Ngoại trừ nha, làm những cái vụ như thầy pháp rồi những cái đó là mệt lắm á. Mệt lắm á, dính dáng tới con cái.
Làm quan làm lớn á,
làm quan dữ dội á. Hại dân á.
Nghe định là chết á.
Dạ thì cái đó mình sợ, còn không thì cha mẹ mình cũng hiền đâu có gì. À nói cái đó hôm nay có những câu hỏi rất hay à. Những câu hỏi này rất là hay trong cái đầu năm à, cái đầu năm mà có rất nhiều câu hỏi hay. Nào, câu hỏi này nó dính tới Tính tới cái gì? Thần giao cách cảm, tâm tâm tương ứng. Nó dính tới các cô các cậu rồi đó. Dính tới các cô các cậu ha. Tính lên những cái này thì cái câu đầu tiên á em sẽ cho ông thầy chúc Tết chút xíu ha. Đó, anh bảo chưa chúc Tết. quên, xin lỗi, anh bảo chúc Tết,
Sẵn tiếp xúc với các bạn hàng tuần, được hội tụ với các bạn cũng một năm qua rồi, rất là nhanh. Tại mình mỗi tuần mỗi gặp á, thành ra một năm qua mình nhiều khi mình thấy mới đây, mới năm ngoái chúc Tết rồi, giờ trở lại chúc Tết nữa rồi. Thì thời gian nó qua nhanh, nhưng mà chúng ta không có quan phí thời gian, nghĩa là tuần nào chúng ta cũng được học đạo, được ôn lại đạo, thì cũng nhờ các bạn thì mới có cơ hội ôn lại đạo, nói lại như nhắc lại những cái gì thầy giảng và phân tích, cố gắng tìm hiểu phân tích sâu xa hơn những gì thầy giảng. Cái đó là cái điều rất quý cho cái phần còn lại của cuộc đời. Sẵn năm nay cũng chúc các bạn không có gì quý hơn. Thầy nói trước hết là tu là phải có sức khỏe, thì trước hết chúc cho các bạn sức khỏe, sau đó thì mọi người được ổn định, nên là không có còn mà bận rộn lo nhiều chuyện không cần thiết nữa, và lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục phát triển về tâm linh để mong có một ngày nào được đi đảnh lễ Phật học đạo. Cái đó còn xa nhưng mà mình cũng chúc vậy thôi ha. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi, Eli tiếp tục đi ha. Eli.
Dạ.
Eli tiếp tục đi.
Rồi, tiếp tục để em chúc nha.
Hôm nay vui chúng ta cùng có hạnh tu tiến, vui say đời đạo, khai mở tâm linh, chung học hòa bình, tình thương sống động. Tôi xin cầu chúc các bạn vượt qua một năm và sẽ tiến tới hưởng lấy thanh quang của bề trên tốt đẹp đang ban chiếu cho các bạn trong giờ thức tham thiền, tự tạo kỳ công thăng hoa giải thoát. Thành thật cảm ơn các bạn.
Đó, con chụp chụp mới đó, anh Bảo nhớ chưa?
Eli nhắc lại đi, chúc nhiều cái hay lắm.
Bây giờ đó, em cho nghe lại nha, bạn Đạo nhớ kỹ nha.
Nhớ kỹ hả?
Hôm nay vui chúng ta cùng có hạnh tu tiến, vui say đời đạo, khai mở tâm linh, trung học hòa bình, tình thương sống động. Tôi xin cầu chúc các bạn vượt qua một năm và sẽ tiến tới hưởng lấy thanh quang của bề trên tốt đẹp đang ban chiếu cho các bạn trong giờ thức tham thiền, tự tạo kỳ công thăng hoa giải thoát. Thành thật cảm ơn các bạn.
Nào, năm nay học thêm cái câu này dài lắm mà nghe. Dài hơn năm ngoái. Dài và khó hơn năm ngoái.
Nói đi.
Mà bản đạo hồi nãy có nghe hết không? Có nghe hết cái câu của thầy nói không?
Nghe, nhưng mà bây giờ Eli nói lại đi.
Rồi, đó hồi nãy cũng như em nói đó, cũng như anh Tiến nói đó, mình ông thầy nói là mình có hạnh tu tiến thì mình vui say đời đạo. Đời là nói về cái xác này là có tập quán của thế gian đó, thấy không? Tập quán là cúng quẩy rồi đó. Rồi tới cái đạo là phải có sự thăng hoa, khai mở tâm linh, chung họp hòa bình. Nghe chưa? Ông bác mình khai mở tâm linh có nghĩa là tiến về cái hồn nhiều hơn. Ha, nói về phần hồn nhiều hơn. Rồi tình thương sống động. Tình thương mà phải sống động nha. Hôm nay là cái tình thương của mình đối với các giới đều phải sống động. Đó là tình thương mà mình chia với các giới nha. Phải được chia sẻ với các giới. Có nghĩa là tất cả các giới đều đồng hưởng với mình. Nó có cái sự sống động trong cái vạn linh này, trong cái bản thế này và ở ngoài, bên ngoài của ba giới bên ngoài nữa. ở trong và ngoài là vậy đó. Rồi hẹn chúc cho mình là vượt qua một năm tiến tới, hưởng lấy thanh quang của bề trên tốt đẹp đang ban chiếu cho mình trong giờ phút tham thiền, tự tạo kỳ công thăng hoa giải thoát. À, cái câu đây đó, tự tạo kỳ công thăng hoa giải thoát, có nghĩa là cái kỳ công của mình phải có. Thầy nói là cái pháp này là kỳ công tự đạt và dày công thành đạt, nó cần cái đó là không phải dễ nha, cái kỳ công đó rất là khó.
Kỳ công nghĩa là phải bỏ công dữ lắm mà chứ không phải thường ha.
Dạ, ông Phật ông làm gì mà làm y vậy, thì là kỳ công. Mình chưa có kỳ công ha,
mình có công chút xíu nhưng mà chưa có kỳ công ha,
mà chưa có dày công nữa, chưa có đủ dày.
À, chưa nói mình
chưa có đủ dày, nhưng mà đủ dày
chưa có được kỳ công ha,
chưa đạt được kỳ công. Rồi cái câu đầu tiên của bạn đạo đặt là thần giao cách cảm và tâm tâm tương ứng. À, theo anh Bảo thần giao cách cảm là gì?
Giao cách cảm bình thường là ở đây mà có thể giao cảm được với người ở xa, nó kêu là thần giao cách cảm.
Ừ. Rồi tâm tâm tương ứng, tại sao nó có sự khác nhau hay là giống nhau?
Tâm tương ứng thầy nói là mình phải cái luồng điển mình phải hướng lên trên, rồi ở bên trên người ta chiếu ngang cho mình vậy nè. Mình bắt cái luồng điển nó kêu bằng tâm tâm tương ứng, là nó phải đòi hỏi có một cái trình độ nâng cao lên rồi bên trên người ta mới chiếu cho mình được.
Ừ. Cái tâm tâm tương ứng cũng là một cái đề tài mà chắc em chưa ra được, nó cũng còn yếu lắm, nó còn có mười mấy hai chục clip thôi. Bây giờ mình sẽ nghe tầng tầng giao cách cảm và tâm tâm tương ứng, khi đó anh Bảo sẽ hiểu tại sao thầy nói chữ thần giao cách cảm và tâm tâm tương ứng nó có sự khác nhau hay là giống nhau ha.
Ừ.
Cho nên ở đời họ nói cái thần giao cách cảm là vậy. Cái tâm hướng về thì có cái tâm giao liền, không có lỡ. Cho nên mọi người biết niệm Phật mà hướng về chư Phật chư tiên thì cái nạn nó ít lắm. Luôn luôn nó đỡ nhiều hơn người thường nhiều lắm. May mắn nhiều hơn. Chứ không phải cầu sinh. Cái đó tự nhiên và hồn nhiên như vậy.
Với lúc mà mình tưởng nhớ về trời Phật mà mình đỡ nạn vậy, vậy trời Phật đỡ nạn cho mình thì sao?
Không khó, mình đi lên mình mới đỡ nạn được. Cũng như con bị cô động thì con phải gặp nạn. Mà con thanh nhẹ cái nạn nó đi mất chỗ khác rồi. Nó đổi hướng, ở dưới này nó không có hút nữa, nó đổi hướng. Cái nạn là cái trượt, hút trượt nó mới thanh nạn. Mà con thanh rồi nó không thế nào mà nó cái trượt nó hút mình được. Chỉ nói Kim Thanh vì Việt Nam cũng thấy trượt rõ ràng, thấy không? Kim Thanh tu thì thanh, mà chồng thì trượt. Thì nó hút cái nạn rõ ràng.
Còn nhập xác mà để nói về chân lý, và nhập xác nhắm mắt ngâm nga, hai cái khác nhau. Ông lên bà xuống là nhập xác ngâm nga, nói đọc hát múa mà không có mở mắt nổi, cái đó là bị nhập xác thật sự, bị chiếm thật sự. Còn cái này nó là tâm tâm tương ứng và mở mắt tự nhiên, nói chân lý cảm động lòng người, cái đó là bề trên chiếu cho chúng ta, bạn bè chúng ta, và do trình độ tu học tiến triển tới đó mới nhận được cái luồng điện đó. Cái văn minh cho chúng ta thấy, bây giờ vật chất cho chúng ta thấy, cái tivi anh được ở tầng số cao, anh nhận được nhiều, nhiều đại hơn. Mà tầng số thấp, anh sẽ nhận ít hơn. Và nó cũng vậy, chúng ta có khả năng như vậy. Đó, thì người tu vô vi khai thác lên, thì chúng ta nhận được rất dễ dàng. Nhưng mà cái người nói chuyện đó rất tỉnh táo, và muốn mấy đó rất tỉnh táo và không bị lợi dụng. Hai cái khác nhau. Còn cái kia chiếm vô và bị lợi dụng hẳn, không được nói lời khác, chỉ nói lời của họ, và không có được bàn cãi, và không có được đuổi họ ra khỏi. Khi mà như năm mai bị nhập, năm mai không bằng lòng, nó phải đi liền. Đó là có quyền, con quyền tự chủ. Còn cái kia mất hẳn quyền tự chủ. Hai cái khác, ông lên bà xuống mà anh nghi nan đó, anh nói đó là mất quyền tự chủ rồi. Còn cái này là hoàn toàn con tự chủ, chứ ngưng lúc nào là ngưng lúc đó.
Bây giờ mình nói tới cái chỗ thần giao cách cảm và tâm tâm tương ứng. Sau đó em nói tiếp tới cái phần ông lên bà xuống và các cô các cậu hay là đồng tử. Những cái này rất là hay. Bây giờ nói trước, anh Bảo nói trước về cái phần thần giao cách cảm và tâm tâm tương ứng ha.
Thần giao cách cảm thì mình, thầy nói mình hướng về cái chỗ nào, cái tâm mình hướng về chỗ nào thì nó có sự cảm giao liền. Cũng như thầy nói đây, thầy nói về mình hướng về trời Phật thì cái nạn mình nó ít, tại vì mình hướng về cái luồng điển nó về thanh thì nó không còn hút trượt nữa, tại nạn là do cái cô động của trượt điển, thì trượt nó hút trượt nó mới tạo ra nạn. Còn mình hướng về ở đây thầy nói cái tâm tâm tương ứng mà hướng về trời Phật đó, thì lúc đó mình được bớt nạn hay là giải nạn, và tại vì cái lúc đó mình thanh rồi, cái nạn nó không bao giờ nó tấn công mình được. Thì cái đó thầy nói cái này theo một cái khía cạnh về đạo, về tâm tâm thần, nó kêu bằng thần giao cách cảm, là nó có cái sự giao cảm với bề trên. Còn nói về cái tâm tâm tương ứng ở đây, thầy nói ví dụ như trường hợp của Nam Mai á, là cái luồng điểm mình được thanh nhẹ chút, bề trên chiếu cho mình thì mình nói đạo, chứ không phải là mình bị nhập xác. Mấy người mà bị nhập xác á, thì thường thường người ta phải nhắm mắt, người ta ngâm nga, người ta nói đạo chứ người ta mất đi cái quyền tự chủ à. Còn cái này thầy nói trường hợp của Nam Mai là không có bị mất quyền tự chủ, nghĩa là muốn ngưng là nó ngưng liền. Còn cái kia là mình không có quyền biểu nó ngưng. Rồi đi nói đi em đi.
Đó, cái tâm tâm tương ứng như hồi nãy anh Bảo có nói cái phần đầu đó, cũng giống như luồng điển mình phóng lên ở trên kia hồi chiếu qua một chuyện. Còn cái chuyện này là cái phần tâm tâm tương ứng là nói chân lý ha, cảm động lòng người là do bên trên chiếu xuống theo cái trình độ tu học của mỗi người ha, cho cái luồng điển mình đó, là cái đường điện điển mình có cái tần số, thì cái phần đó, cái thời điểm của thầy đó, thì cho những cái phần mà thiên liêng hoặc là những người ở dưới địa ngục lên, hoặc là những người bạn đạo học mà đã được lên phần ở trên học đạo xong rồi xuống xác chị Nam Mai, thì những cái phần đó là có thầy mới làm được nha, nếu không có thầy không làm được nha. Bản thân người đó không thể nào làm được, tại vì cái luồng điển nó không có đủ để phóng lên. Cái luồng điển mình phóng lên không tới để bắt cái phần điển trên kia, cho nên người nào nói là điển xuống thầy xuống rồi đó, cái đó nói không có đúng nha, không bao giờ tin những cái đó nha. Những cái phần điển mà nó đủ nhẹ đó, khi cái luồng điển mà nó phóng lên là tại ông thầy ông phóng cái luồng điển ông lên để ông gọi những cái phần đó xuống để cho vô một cái người nào đó, cái điển cho vô người nào đó, nhưng mà người đó rất là tỉnh táo chứ không có bị múa máy lật qua lật lại ha, không có không có nhắm mắt, nhưng mà chưa có nói đủ cái chân lý à. Chân lý là chỉ có ông thầy mới nói nổi thôi, chân lý chưa có đủ đâu. Còn cái trình độ cũng còn không có phải là trình độ của một cái người mà sáng suốt bên trên đâu, chỉ có chiếu qua một phần nào đó thôi, cho nên nói theo cái cảm ứng á. Cảm ứng là trình độ nào, nói theo trình độ đó, nói không nổi
thì nói theo cái trình độ của mình, sự hiểu biết của mình thôi, chứ nói quá nó không được, không có chế
được. Dạ, chế không được.
Thành ra hồi đó có lần tâm tâm tương ứng xuống Đức Ông Tư Điển, Đức Sư Ông Tư mà hỏi mấy cái gì trong kinh A Di Đà là
chịu trận
của ông Tư mà trả lời không nổi,
chứ không nói đâu,
không phải là tại cái đó, là tại cái trình độ của cái xác.
Dạ,
cái hồn đó,
cái phần mà nói đúng cái chân lý là chỉ có cái trình độ như Đức Thầy mới làm được. Tại vì khi đó ổng sáng rồi, ổng thấy thì ổng nói. Còn cái mà ổng thèm cho mình nói đó, khi ổng kéo phần điển đó xuống để cho vô một cái người nào đó để nói đó, thì cái người đó cũng nói, nhưng mà nói ở một cái trình độ nào đó thôi, chứ không có thể nào nói đi xa hơn được. Bởi cái trình độ điển của nó chưa có đi lên được, chưa có đi thẳng lên được để mà bắt cái luồng điển bên trên. Cái đó khó nha, không phải giỡn nha. Chứ đừng nói tâm tâm tương ứng một cách đơn giản, không có dễ đâu.
Cái đó ông thầy ông bắt được cái điển của ông Tư rồi, tại ông lên tới ngang đó.
Dạ. Ví dụ như diễn tả rồi tay chân rồi thì được. Ví dụ như có nắm người này mặt, người này nắm mặt người kia thì em có thấy cái đó có tay chân múa múa đó thì được. Chứ còn nói là nói không nổi đâu. Nó không nổi đâu. Nhất là kinh A Di Đà chịu không nổi đâu. Không có đủ trình độ để mà nói.
Thì ông hỏi ngay cái kinh A Di Đà của ông Tư. Ông Tư...
tả bình chất, thủ bình cư, trung bình mạng rồi. Nói lý thuyết là chết giấc rồi. Ông Tư đâu có nói như vậy. Ha, cho nên năm ra cái đó tùy cái trình độ. Rồi bắt đầu đi tới cái tâm tâm tương ứng và thần giao cách cảm, có nghĩa là cái thần giao cách cảm á, đối với người đời á, thì người ta nói là có nghĩa là mình cái sự hướng của mình tới một người nào đó thì người đó cũng hướng về mình á, thì hai cái đó nó giao liền với nhau. Cái đó là ở đời nha. Còn mình á thì thầy cũng nói cũng như mình hướng về chư Phật, mình niệm Phật, mình hướng về chư Phật, có cái chữ niệm Phật nha, phải để ý kỹ hai cái chỗ này. Thầy nói cái thành gia kết cảm ở đời, và khi mình thầy nói với mình á, thầy nói là niệm Phật hướng về chư Phật chư tiên thì cái nạn ít lắm. À, cái đó giống như là tâm động thần tri vậy đó. Ở đây nói thì trên kia nói, trên kia hiểu đó, là phải có cái luồng điển niệm Phật mới đủ nha. Không có cái luồng điển đó không có đi.
Mà niệm Phật là phải gom cái điển lại trung tâm bộ đầu mới giao, mới phóng lên được.
Dạ, trên kia nó mới hiểu, thì trên kia mà nói xuống người này dưới này mới hiểu. Đó là cái đó phải có cái sự hai chiều. Thì cái này hồi nãy thầy có nói tâm giác thức cảm, thần giác cách cảm là cho cái người đời thôi, chứ còn trong đạo mình thì dùng cái tâm tâm tương ứng nhiều hơn, thì phải có cái luồng điển đi lên thì bên kia nó chiếu qua đó thì mới đủ để mà nói, thì cái sự sáng suốt nó mới đủ để nói, còn không thì chỉ không có giới hạn nào đó thôi ha. Còn cái ông lên bà xuống bây giờ mình sẽ nghe thêm một số clip nha. Cái này rất là hay nha, cái đề tài này mình nghe để mình sau này mình hiểu được cái sự nhập xác, cái sự ông lên bà xuống, cái đồng bóng và đồng tử nó có khác nhau chỗ nào. Thì lúc này em sẽ nói thêm ha. Bây giờ mình sẽ nghe ông thầy nói những cái phần này. Em sẽ nghe cho một nghe một cái phần của một clip của cái anh này. Ảnh bị những cái trục trặc gì thì chút xíu em sẽ nói. Tại vì nó quá dài tới mười mấy phút là em cắt một cái đoạn thầy giảng. Và có một cái phần xuống cái phần mà cái cô này á, anh Bảo chắc cũng có cho nghe, nhưng mà cho nghe chỗ khác. Nhưng mà cái chỗ em cho nghe là một cái chỗ khác. Thì em sẽ giải thích tại sao nó có sự khác nhau giữa ông lên bà xuống, các cô các cậu và đồng tử. Nó có những cái khác nhau. Bây giờ mình nghe ha.
Những cái gì mà anh lực thuật sẽ xác nhận rõ ràng anh đang đi trong cõi âm. Cõi âm quá khứ đánh võ lung tung này kia kia nó là từ cõi âm nó qua thôi. Rồi sau này anh thiền nó mới hiện ra. Thì tuổi đó nó nhập xác, nó biến thành một cái khế linh. Khế linh là khi mà đọc rồi cái nó mua rồi bắt ấn rồi này, rồi nó đưa lên rồi, là cái đó là cái khế linh. Khế linh nó từ cõi âm. Cho nên nhiều người bây giờ ở trên thế giới này đang bị, kể cả người Mỹ, tới giờ đã lên rồi, cái là múa ra rồi, lấy con rắn để đầu rồi, đi lung tung, đó là tụi nó bên cõi âm hết. Mà nhưng mà mình nói ma nó không chịu. Mình nên thấy thế gian đâu có ai làm được. Mà khi nó niệm chú lên làm được, nó là thần thánh tiên Phật, nó cũng thượng đế. Đó, cho nên có người bị lầm ở trong đó. Mà qua cái khoa học quyền bí này, nghe băng cho thiệt kỹ, gom thức cho thiệt đủ, thấy mình là chủ của cái tiểu thiên địa này. Người văn minh của thời đại, chủ của khối óc, chủ. Mà chỉ mình đã hướng ngoại mất quân bình. Bây giờ mình trở về cái thứ nhất tập niệm Phật. Rồi cái thứ gì soi hồn như chiêu minh, giải cái được, giải những cái phần đó ra. Giải cho kỳ được mới ngồi thiền. Chứ đừng ngồi thiền ngay. Ngồi thiền ngay thì nhiều khi nó cũng có ánh sáng bật ra, nó hiện những cái hình đầm bậy đầm bạ không à. Là chính tụi nó bám mình và nó gian ra. Đó, anh thấy có bằng chứng rõ ràng. Bởi vì khi mà anh soi hồn và làm chiếu minh, là anh chiếu minh anh đem cái gì? Khi mà anh hít cái ánh sáng của vũ, cái không khí của vũ trụ, là tức là ánh sáng vào nội tạng. Anh hít cái đó là cái ánh sáng vô. Ánh sáng vô là cái trược khí nó ra, cái tà nó xuất. Thì cứ làm như vậy thì cái lỗ chân lông nó thông, nó không có bám vào mình nữa. Anh thấy đánh võ đánh chết bao nhiêu người hay bị thương bao nhiêu người, rốt cuộc chuốc lấy sự hận thù mà mình không biết tại sao mình đánh. Phải gieo quả cho cái bản thân, không có lỡ. Rồi những người mà nó bị đòn rồi nó cứ nghĩ gì về anh thì tự nhiên cái trượt điện nó phóng tới anh, thì tai nạn nó sẽ tới cho mình rất nhiều, hoặc tâm mình không bao giờ yên ổn. Vậy chúng ta tu trở lại trật tự, tu cái pháp này trở lại trật tự quân bình, khai mở bộ đạo, nhưng mà phải nghe băng cho nhiều. Gần đây tôi giảng những cái băng cho thích hợp con người và vũ trụ, chính con người ở thế gian không có ai thay thế được.
Em sẽ cho nghe một băng nữa và băng đạo để kỹ nha. Em sẽ nghe hai một đoạn đầu và đoạn cuối để thật kỹ, em sẽ giải thích tại sao.
A Di Đà Phật, con luôn sinh ra mắt thở. Phật gia của em con quý sinh non trong bạc thánh Chúa Trời phước ban lòng đó chứ dạng dân ba tâm con lòng nay con dẫn pháp dương trần để diễn cùng bạch sư xin cùng sư phân giải tỏ cho xác phàm các nhà sang đi hôm nay bốn đảo về đông luôn luôn chẳng cho xuồng rong công đầy mong ơn bạch tổ sư thầy phân tỏ cho con lưng được nhờ nam mô a di đà phật đội ơn cùng thầy
nhiệm vụ giáng lâm xuống thế gian thì tất cả đều ở trong sự quật định cứu độ chúng sanh tại thế. Dù có xác phàm mới diễn tả được mọi sự ưu sầu của thế gian, và từ đó sẽ ý thức được và quan tâm đời là tạm và cõi trên là vĩnh cửu. Cho nên mọi người phải ý thức qua thiên nhiên để tu. Chúng ta không phải ở nơi cõi này, nhưng mà rốt cuộc còn phải đi nữa, tiến mãi mãi, tiến vô cùng mới rõ thiên nhiên. Cho nên thế gian luôn luôn có thiên cơ để chuyển hóa những tâm thức trì trệ áp on, mà để có cơ hội trở về với sự chân giác. Nhưng mà mấy ai đã thích luôn luôn nhờ đỡ như luôn gian trồng để làm phục vụ biết là bao nhiêu tinh thần phục vụ đó để làm gì? Để nhớ lại tinh thần phục vụ của Thượng Đế vì chúng sanh. Nhưng mà làm bao nhiêu thì họ chỉ ý lại bấy nhiêu mà thôi. Cho nên số cuộc phải tự tu, tự hành để hóa độ chúng sanh. Mọi người biết đường để tự đi và tự tiến. Điều đó là điều cần thiết. Cho hôm nay duyên lành tương ngộ và thấy rõ mọi chúng sanh đã bắt đầu quay về với bến giác. Nhưng mà có đi hay là không, quyền tự do của mọi hành giả mà thôi. Luôn có xuống thế gian cũng chỉ cứu độ một phần nào, nhưng mà rốt cuộc mọi người chỉ ở trong cái lợi dụng mê tín, thì chưa thấy rõ những cái pháp thiền này sẽ làm được cứu độ chúng sanh. Và qua những vị thiên nhiên hỗ trợ thì lúc đó những người đó sẽ thấy rõ cảnh giới bất diệt, mà lo tu, lo ăn năn hối cải thì trở về với chân sanh chân giác. Còn xác phàm này phải chịu cái nghiệp bỏ qua để có cơ hội thức tâm thấy rõ ta là thiên đường đồng hành với các giới và tu khí trong thành tựu.
Dạ, anh Bảo muốn nói không? Trong cái này em muốn nói thêm, tại sao em nói về ông lên bà xuống. Hồi nãy thầy có nói ha, ông lên bà xuống là nhập xác ha, ngâm nga, nói, đọc, hát, múa ha. Còn cái phần mà hồi nãy thầy có nói về khế linh á, khi mà cái anh đó đó ảnh vô những cái pháp khác nha, không phải một pháp, anh vô quá chừng pháp, rồi ảnh vô pháp nào cũng là múa máy tùm lum hết. Khi mà thầy nói, ông nói là người ta nói pháp của Quán Âm pháp này pháp kia, thì khi đó ổng cũng nói là khi ổng vô thì ổng phải múa máy như vậy đó. Hồi nãy thầy có diễn tả đó ha, thì cái phần đó là cái phần khế linh, có nghĩa là bên kia họ nhập vô và những cái phần đó họ lên họ múa máy lung tung hết trơn, họ diễn tả giống như Quán Âm vậy đó. Nhưng đó là cái cõi thiêng liêng, đó là về vấn đề nhập xác ha. Còn các cô các cậu là thầy nói đó là những đề về đồng bóng ở trong cái những cái chỗ mà miếu rồi đó, những cái chùa nhỏ nhỏ đó, thì nó có những cái người mà đi vô trong đó làm rồi chết ở lại, rồi sau đó thì họ làm các cô ba, cô bảy, cô tư rồi đó. Những cái phần đó là các cô các cậu, và các cô các cậu đó đó là họ ở lại, họ phục vụ cho những cái xung quanh đó. Đó là những phần thiêng liêng phục vụ. Và khi cái luồng điển của người tu hành mà còn dính tới cái chuyện đó đó nha, có nha, trong cái clip mà em sẽ ra là về bị bùa phép và các vấn đề các cô các cậu á, thì các bạn nên nghe kỹ cái chỗ đó là thầy nói đó. Cái luồng điển của người đó mà vừa phóng ra đó, cái người thiền á mà hướng về cái vấn đề thấp nhiều quá đó, cái cõi thấp nhiều quá đó, thì khi phóng cái luồng điển ra đó, cái luồng điển bên kia nó cũng phóng lại, cho nên tạo ra những cái màu sắc, cho nên mới ra là ngũ hành đó. À, bây giờ em hiểu thêm là ngũ hành là do cái đó, là do cái luồng điển của người mình ngồi thiền ngồi phóng ra, và cái luồng điển kia nó cũng phải hai cái luồng điển chạm với nhau mới ra màu sắc nha. Cho nên thầy nói là có ngũ hành có màu sắc đó, là cái phần ngũ hành ở trong nhà đó, hoặc là trong chùa mình đi mình thấy màu sắc màu xanh màu đỏ, có nhiều người nói trời ơi sao con tới đó con thấy màu sắc đó, là cái do cái luồng điển của người đó phóng ra, và cái bên kia họ hai cái tương đồng nó hóa với nhau, nó sạc với nhau, nó thành màu sắc, màu đỏ, màu vàng, đủ thứ màu đó.
Nãy thì có nói ánh sáng nó bực ra hình ảnh tầm bậy tầm bạ,
đó là cái anh đó là về cái khối linh á, cái khê linh á.
Anh cũng thấy ánh sáng đàng hoàng,
dạ.
Nói ánh sáng nó bực ra là thấy hình ảnh tầm bậy tầm bạ.
Dạ. Những cái đó cũng nguy hiểm lắm ha. Những cái đó là hình ảnh là do là tại vì nhiều cái pháp trước đó, hoặc là những người mà liên quan tới cái khối thiên liên nhiều quá đó, là cũng bị nghe, ngồi thiền rất là khó nha. Cái này đó, nó bị bám theo nhiều lắm.
Mà nếu mà mình không có hiểu rõ, người ta nói là tôi thấy ánh sáng, tôi thấy hình ảnh, tiền vật đều đủ thứ, tôi thấy ánh sáng.
Dạ. Nguy hiểm mà. Tại vì thứ nhất là do người đó đi theo nhiều pháp trước đó, rồi hoặc là gia đình đó làm gì vấn đề giống như là tà rồi đó, những vấn đề mà trị tà rồi đó, giống như là làm thầy pháp rồi đó, những cái nhà đó là dễ bị ngũ hành lắm nha.
Nhưng mà mình nếu mà mình không có phân biệt được rõ cái điển nào điển thật và cái điển ngũ hành đó, thì mình dễ bị nhầm lẫn lắm á.
Dạ, cho nên á, mình thiền á, cái sự dày công hồi nãy thầy nói đó, thấy không? Cái sự dày công không phải đơn giản mình có được. Cái sự dày công mình phải làm nhiều lắm. Và cái luồng điển đi ra đó là sự thanh nhẹ, chứ không phải là những cái lung tung hình ảnh. Những cái đó là những cái giả tạm bên ngoài thôi. Bởi vì mình biết chắc chắn là mình chưa có đạt tới. Tại vì khi một người mà đạt tới cái sự thanh tịnh rồi á, thì cái chân ngôn nó phải xuất phát ra, chắc chắn là như vậy. Cái chân ngôn là phải xuất phát ra và vốn độ rất là nhiều người và cứu độ rất là nhiều, chứ không phải là nói lung tung. Cái người mà nói lung tung không phải đâu, đừng có nghe mấy cái đó là mất thời gian thôi, tại vì cái đó không thể được. Cái người mà đạt được đó, họ bây giờ nó nói lắm, tại họ phải làm cái nhiệm vụ của họ rồi, họ đạt được là họ phải làm cái nhiệm vụ của họ, chứ không phải là họ nói lung tung vậy là họ giúp ai đâu, đâu có giúp ai đâu, vì chỉ có thầy nói là mê hoặc lòng người thôi, chứ đâu giúp ai đâu, để cho người ta thấy ờ tôi có này tôi có kia chứ mình. Mà cái người tu mình hồi nãy thầy có nói đó, rất là văn minh, phải không? Mình rất là văn minh cho nên không có nghe lung tung được. Đó, rồi bây giờ nói tới các cô các cậu rồi thì mình phải nói tới đồng tử. Bây giờ mình nghe tới đồng tử ha, sau này mình sẽ phân biệt được, mình hiểu được tại sao có cái đồng tử.
Nãy các cô các cậu với lên đồng với Eli.
À, còn cái lên đầu chưa nói, quên. Chưa, trời ơi, còn cái chị này là do cho người ta mượn xác để mà làm cái nhiệm vụ thiêng liêng. Thì cái chuyện như thế này, nếu mà mình cho người ta mượn xác á, thầy nói là mình phải tu, tại cái người đó muốn cái xác mình để tu. Cái chị này muốn cho cái xác này đi ra mà thầy không có giúp được, bởi vì cái duyên nghiệp của hai người nó đã được tiền kiếp và thầy không có giúp được. Hồi nãy những cái lời thầy nói là giảng cho cái xác, là giảng cho cái hồn của cái phần ở trong đó nha. Tất cả những cái lời nói của thầy á, cuối cùng thầy mới nói là cái xác này phải chịu nghiệp là nói với chị đó. Chứ còn thật sự những cái lời trước đó là nói toàn là cho cái vị thiêng liêng mà vô cái xác đó thôi, mượn cái xác đó. Và để ý nè, các bạn đạo mà có để ý á, lúc 20 giây đầu á, nếu bạn đạo để ý nghe bốn cái tiếng trống tình á, đó là vô đó nha, lúc đó là vô đó.
Cái đó thật sự hồi đó không biết là lúc mà lọc cái băng nghe cái đùng đùng cái tưởng tiếng động gì xóa, may đi nhờ Eli cắt nghĩa cái vụ này mới biết là cái này là cái thủ tục nó lên đồng.
Rồi vô xong rồi khi mà đi ra, tại cái này nó chưa có hết, tại nó dài lắm, cái clip này nó dài lắm, em không có cắt cái đoạn đó. Thì khi đi ra nó cũng đùng bốn cái vậy đó, 46 cái em không nhớ nha, mà có đùng gì đó. Thì cái chị này mới nhắm mắt lại một cái mới đi ra.
Rồi đó không biết đem xóa mất đi, mình lọc mình tưởng tiếng gì ồn quá, mình lọc mình xóa. May là Ly cắt nghĩa mới biết là cái này là cái thủ tục lên đồng, nhập và ra nó như thế nào, phải có tiếng trống. Vậy là có người đứng cái bên nó quánh tùng
nghe tùng mà là cái tiếng đó nó vô đó, rồi xong đi ra nó tùng mà nó đi ra, mà khi đi ra
đâu có thấy cái trống đâu mà Eli biết cái đó là tiếng trống hay gì.
Dạ có tiếng trống. Thì cái đi ra đó, khi mà đi ra đó nha, khi đi ra cái chị đó chị cũng nhắm mắt cái chị mới đi ra. Nhưng mà hồi nãy nếu có ai để ý á, cái chị đó con mắt léo liên à, con mắt không có thẳng. Nếu mà một người mà như chị Nam Mai là mắt chị lúc nào chị cũng bình thường ha, nhưng mà cái mắt của cái chị này nó láo liên, láo qua láo lại. Bởi vì hồi nãy em mới kêu bạn đạo nhìn kỹ là vậy đó, con mắt chị láo không có thẳng, nhìn thầy mà cũng không có thẳng nữa. Cho nên á, khi mà nhập xác lên đồng hay là đồng bóng á, những cái đó mình dễ biết lắm, nó không có thẳng, nó không có thẳng.
Có ngâm nga ha,
cái này thì có ngâm nga, hát múa nào nói đọc hát múa đã có cái đó lên đồng bóng ở Việt Nam nhiều lắm. Cái đó hồi nhỏ em có chứng kiến mấy cái này.
Nghe cái tiếng trống tùng tùng nghĩa là đi là phải có bàn đi theo đang đánh trống chứ không phải nó không vô ra được á.
Có khi có một mình chị đó, hồi xưa đó, hồi nhỏ em còn nhớ là có một người đã tự đánh luôn. Không có đánh, thì tự nhiên họ múa à, thì mình không biết tại sao. Thì bây giờ mình coi lại thì mình thấy à, hiểu rồi, có đánh trống thì họ mới vô, còn không đánh trống không thấy.
Có đánh trống rồi mới ra.
Rồi đánh xong rồi đi ra thì chỉ nhắm mắt một cái chỉ mới đi ra. Thì đó, những cái thần mà thầy giảng rất là hay cho cái phần thiêng liêng đó nha. Thầy nói rất là hay, thầy nói là cũng như là có cái duyên tương ngộ, duyên lành tương ngộ với thầy á, thì do cái hành giả đó muốn đi hay là không thôi, cái quyền đó là do hành giả, là nói trong cái hồn vô cái chị đó đó. Đó, cho nên đâm ra cái phần mà thầy giảng là giảng toàn là cho cái người ở trong đó thôi. Còn cái chị đó cuối cùng là tại vì chị bị bệnh hoạn đó, là chỉ cho mượn cái xác đó. Thì bây giờ chị muốn đi ra cái xác đó, cái hồn đó đi ra thì không có được, thầy không có giúp được. Thì thầy cũng nói
duyên nghiệp hả?
Cái duyên nghiệp của chị đó, chị thầy nói là giúp không có được. Cái xác phàm phải chịu cái nghiệp bệnh hoạn để mà thức tâm. Đó là cái do cái thiên liên đồng hành với mình. Mà thầy nói khi mà thiên liên đồng hành với người đó, có nghĩa là thiên liên đó cũng muốn tu, thì mình phải tu tương đồng. Phải nhớ nha, không thì họ không đi ra. Tại vì họ chưa thực hiện được cái ước mơ của họ. Họ muốn cái đại nguyện của họ là họ tu để họ thành, để họ thoát được cái giải thoát được. Tại vì họ bị, có nghĩa là bị dứt dưỡng đó. Tại thiên liên là phải dứt dưỡng, chứ còn thiên liên mà ta tu hành thì ta đi lên hết rồi. Còn cái thiên liên mà dứt dưỡng, họ muốn mượn cái xác đó để mà nói một cái gì đó, muốn học một cái gì đó, hoặc muốn làm cái gì đó, thì cái xác nó phải tương đồng, tu tương đồng hoặc là cao hơn. Thì khi đó đó cái phần hồn nó mới chịu đi ra. Thì cái chị này sau này có tu hay không thì những người ở Cali mới biết được. Nhưng mà nếu muốn cho cái hồn nó ra là phải tu thật giỏi. Tu giỏi lắm mới được nha. Tu mà không giỏi nó không đi ra. Tại vì nó chưa thực hiện được đại nguyện. À, khó nha. Cái này không phải dễ nha. Cái ý chí mạnh lắm mới làm được. Tại vì nhờ thầy thì thầy chúng chỉ khuyên vậy thôi. Tại vì những cái phần thiêng liêng mà cho mượn á, thì rất là khó. Có hay lắm. Có những cái rất là hay mà em đang làm về vấn đề các cô các cậu đồng bóng như cái này rất là hay. Đó, bây giờ mình nói tới. Anh Bảo còn nói gì không để em nói tới cái đồng tử?
Không, nói xong rồi đồng bóng rồi làm bánh trống rồi nói xong rồi.
Nhưng mà thầy cũng nói mình nó có cái soi hồn pháp luân thường chuyển để nó cho nó ra các cái lỗ chân lông đó.
Thì đó là mấy người mà bị trượt nhiều lúc trước đó, trước khi vô thiền đó là phải giải soi hồn với pháp luân chiếu mình đó, để giải hết cái trượt ra mới thiền được.
Thầy nói làm dứt khoát dữ lắm á nha, làm dữ lắm mới chịu nổi, tại mấy cái người này là bị hết. Vô chịu không có nổi là tại vì cái kia nó không cho họ, cái kia họ nó phá hoại rồi nó không có cho. Tại anh này nó vô quá nhiều pháp đó, cho nên anh bị nhiều cái chuyện lắm. Lúc mà em cắt cái đoạn đó là cũng 5 phút mấy, anh khóc đó, là anh giải chưa có được. Thầy mới bắt là anh phải làm thêm, mà không biết sau này thì như thế nào. Nhưng mà những cái phần đó rất là khó nha, khó đấy, lắm.
Mình làm cái pháp của mình đó, nó chạy tùm lum mới đỡ, chứ không phải là nó để cho mình, như là người thường mà người ta làm sao pháp lương chiếu minh thì nó bình thường không? Còn có cái người mà bị cái điển bậy bạ vô á, nó chạy nó làm mình khó chịu lắm. Nó chạy tùm lum hết trơn á, chứ không phải là nó bình thường.
Cho nên đâm ra cái vấn đề mà ông lên bà xuống hay các cô các cậu đó, thì cái phần đó mình hiểu rồi ha. Các cô các cậu là những cái phần ngũ hành, cũng như trong chùa hay trong nhà mình đó, đó là những cái linh hồn. Và những cái phần đó còn vớt lại ở trong cái xung quanh đó, thì những cái đó đó, những cái luồng điển mà phóng ra đó, thì dĩ nhiên cái phần điển kia nó chạm vô thì hai cái đó nó sẽ ra những cái màu sắc mà thầy nói gọi là ngũ hành đó, những màu sắc xanh đỏ đó, xanh đỏ vàng rồi đó, những cái đó nó cũng giống như là cái sự phát triển của ngũ hành, nhưng mà không phải, chứ không phải à.
Hình ảnh tùm lum là
rồi thấy hình ảnh lung tung đó, đó là những cái phần mà trượt khí nhiều cho nên thấy lung tung, cho nên nhiều người á còn có vinh hạnh được có Mô Ni Châu Đức Thầy nói như vậy con có cứu được. Khi mà mình nói mình có Mô Ni Châu á là không có đúng, tại vì khi mà người có Mô Ni Châu rồi đó là họ trở về với cái chân tướng của họ và họ đã thuyết giảng rất là nhiều, họ đâu cần hỏi thầy chi.
Chứng minh chùm cho con coi con có Mô Ni Châu chưa hả?
Không, nói là con có vinh hạnh, thầy nói là con có Mô Ni Châu, con có vinh hạnh, Đức Thầy nói con có Mô Ni Châu, như vậy con có giúp được ai không, có giúp hướng người đó, còn người đó tu không? Thầy không có nói gì hết, thầy chỉ nói là người phát tâm tu đạo á thì sẽ giúp được. Và khi mình niệm Phật hoặc là ý niệm của mình giữa trung tim chân mày của người đó thì giúp một phần nào, chứ thầy không có nói gì Mô Ni Châu hết đó. Mà tại vì bạn đạo cứ nghĩ là mình có Mô Ni Châu không à, mà không hiểu Mô Ni Châu là cái gì. Cho nên không phải đơn giản, muốn có được Mô Ni Châu là đâu có đơn giản đâu, một sự kỳ công tự đạt mà, đâu có giỡn. Muốn có Mô Ni Châu rồi là mình ngồi đây mình nghe thấy mồ á, vì là vô duy quá trời Mô Ni Châu luôn á. Rồi bây giờ mình nghe ha, nghe cái đồng tử.
Con nghe nói trong lòng trái đất cũng có cái chúng sống như mình, làm tám cái thuyết đó đúng hay sai?
Lòng trái đất sao?
Trong lòng trái đất của mình nó cũng có chúng sanh cộng, nó cũng có mặt trời mặt trăng trong
có hả? Có nó nhiều trái đất đâu phải một trái đất
không mà ngay trong trái đất
có hả? Nó có nhiều cái cảnh bây giờ người ta cũng cũng cái tâm thế giới người ta rảnh rang ngồi xuống hội tụ rồi nói chuyện tu vậy thôi mà ít có làm khổ cực như ở đây. Ở đây phải làm khổ cực. Ở đó nó khó rồi, khó cũng lâu rồi chứ không lâu. Theo tôi được biết là mười mấy năm rồi, ông Tư cấm không cho tôi đi qua mấy chỗ đó. Thì bây giờ nghe tôi đang về lãnh những cái nhiệm vụ hoàn pháp thôi. Và cha thì rủ tôi qua tham gia. Tôi nên tham gia rồi đưa tôi vô ăn ăn đạn thôi. Tôi kể chừng nào tôi giảng chừng nào nó nói chặt cổ mày là đâm đinh mày như GGK thì tôi chịu. Vì tôi lỡ đi này rồi sao nên mày qua bên đi. Sao hết á, tao ăn xương lắm, còn cha mà sao không đi. Tao làm việc bao nhiêu một ngày một đêm bao nhiêu mà không qua. Tôi cũng làm bằng điểm trước thôi, không có chuyện tham gia thật sự.
Nhưng mà thầy tiên dòng thì
coi
không được sao hả? Thầy tiên dòng thì coi không được sao?
Đi dòng coi được, có tên đàng hoàng, tôi có chỉ mà. Có chỉ của Ngọc Hoàng mà.
Thì tôi đang đang cho các con đi coi đi. Đặt tên cũng đáng cái chỗ đó.
Hả?
Đi coi đặt tên cũng đáng cái chỗ đó.
Đi xí.
Có tôi có chỉ hết. Tại vì anh tu chưa thanh tịnh cho anh dòm ở trong này cũng thấy. Có chỉ đang
có. Thấy này cũng thấy nè.
Có hết chứ có chỉ. Cho làm sao tôi được thuyết giảng cái chân lý của cha mà trong lúc mà không có chỉ tôi thuyết giảng có tội. Không phải giỡn đâu. Giảng ta nghĩa là thần thánh tiên Phật phải hội trụ để nghe chứ không phải mấy người phàm này ăn chung gì. Chuyện nói chuyện quan trọng mà phải có chỉ chứ. Cho nên tại vì anh chưa thấy cái cảnh đón rước của một đồng tử mà nào vậy tôi không có biết cái đồng tử đó mà cái đó là nổi tiếng thiên liêng mà. À, những phần thổ địa đồ này chứ nó phải đánh lễ hết, phải đánh lễ tôi hết. Nhưng ban đầu thì mấy người thấy tầm thường không có gì, phân hồi đánh lễ mấy cha mắc hồn. Trời ơi, thiệt, cha ứng hồi nào giờ mình không biết.
Đại lý em.
Ờ, thấy bởi vì cái bà này quá trơn, ai cũng mắc hồn mà bây giờ bà phải đánh lễ ông ta. Mà phải ra, cái đó có, trong cuốn băng có nói mà. Không có, nhưng mà nó thông khúc, nó còn nhiều chuyện lắm.
Nhưng đồng tử sao mình biết anh thiệt, anh giả không
ta? Hả?
Sao mình biết người nó thiệt,
hay
giả?
Trời ơi, người đó như là chị mình đi lên đi làm giả cái chị chết liền bởi vì người ta ra thơ tuyệt diệu mà nghe là mở miệng nói như là thao thao bất tuyệt trước khi muốn đứng lên làm đồng tử phải thề nói sai một chữ thì bị thiên lôi đã quỳ gối xuống đàng hoàng phải thề trước khi được nhưng bà Liên bây giờ đang học cái đó ra bài hàng tuần ra câu thơ để dành chỗ trống cho bà điền kệ bà. Bà phải điền trình cho mẹ. Bà học của Diêu Trì. Diêu Trì đi mẫu xuống dạy. Hay lắm.
Thầy đồng tử bị lên đồng khác nhau sao?
Hả?
Đồng tử bị lên đồng khác
nhau. Đồng tử đi lên đồng khác. Đồng tử ta sáng suốt. Người ta không có bị lên đồng. Lên đồng nó nhắm mắt. Nói. Còn cái này người ta mở mắt nói chuyện với mình.
Giọng có đổi không thầy?
Giọng đổi. Nhưng mà đối với cái cấp cao hơn đó. Như tôi tới là cái tay phải dùng. Cũng như là nể. Thông thường không có tôi với cha đó thì số 1 rồi. Tất cả mọi người phải quyền.
Thì ông Tám có thấy cái hào quang của cái người đó?
Người đó đâu có hào quang. Cái phần
cái
xuống.
Xuống
đó, thấy xuống. Thấy chứ. Thấy chứ. Tam giáo tòa nó cũng thấy. Khi mà xuống ứng ở đó là tôi phải thấy.
Chỉ là điểm quang mà thôi. Thì là mình luôn hào quang.
Cũng là điểm quang. Cũng có hình hai. Một hình hai
cũng có hình hai
vâng.
Tức là cái đồ điện quang có hình hai của
có hình cái đầu của mấy người đó đều có điện quang hết nhưng mà không có sáng lớn bằng mình thì một phần để làm việc cho nên bà hồi dân em mới ghét tam giáo tòa sắp buộc tội bà sùng sợ nó tức tới bây giờ đó nói gì công cao ngạo mạn coi ông trời không có nghĩa lý gì thi ông trời nhưng mà ai biết đâu, ai báo cáo, tự cái bà đồng tử nó đâu có biết, bà hồi nhân em xuống cái buộc tội liền, công cao nào mà trước mặt thượng đế, trước mặt đấng cứu thế, vì lòng từ bi thương yêu của đấng cứu thế mà loạn động như thế, tam giáo tòa sẽ trị thẳng tay hết hồn.
Mọi người vô bà, bà nổi máu anh hùng lên, sẵn phút đây không sợ. Dữ. Để chút nữa tôi hỏi ông Tám. Hỏi ông Tám là ông Tám chỉ cho tu, tu là chuộc tội, mày đâu có biết. Vừa thiền nữa, thiền hai tiếng của thứ tám giáo tòa làm gì thì xóa tội chứ làm gì, mày đâu có biết. Mấy bữa thiền bao nhiêu? Một tiếng. Thiền hai tiếng trở lại tám giáo tòa. Tội gì đâu, đi đâu biết. Đi chống, nhưng mà được tha tội. Sao? Chống này thiền, bây giờ thông minh rồi, được tha tội. Hả? Chưa. Nó có điện rồi. Nó có thanh điện.
Đã, bây giờ nói tới đồng tử và lên đồng. À, anh bảo nói đi.
Nói đi, đi nói luôn đi.
Đồng tử là thầy nói hồi nãy đó, là cái sự sáng suốt họ có nha. Đồng tử em nghĩ là như còn trinh á. Đồng tử phải còn trinh mới được.
Thầy nguyện á.
Thầy nguyện dữ lắm á, mấy người đồng tử đó. Và rất là sáng suốt nha, làm thi thơ rồi cũng sáng suốt lắm. Không có nói bậy được nha, nói bậy cái là chết liền. Mà kêu nói sao biết giả là thật, đâu ai dám nói bậy. Đồng tử đâu có giỡn, tại vì đồng tử là cái người đó phải có cái xác thanh sạch thì ở bên trên họ xuống, tại có khi là tam giáo tòa xuống hay là những cái phần thiêng liêng xuống, và những cái người đó rất là sáng suốt ha. Nhưng mà cái phần trên đầu họ cũng có hào quang, nhưng mà không sáng giống như của ông thầy nha. Trên đầu họ cũng có hào quang nha, có mượn, hết á.
Mượn bên ngoài xuống mà chứ đâu phải của họ đâu.
Dạ, nhưng mà xuống, cái người mà xuống mới thấy nha. Cái người ông thầy là ông thấy, với người khác thì em nghĩ chắc cũng khó thấy đó. Người thường không thấy đâu.
Sáng nào có thấy được cái hào quang trên đầu của đồng tử?
Dạ, không thấy, nhưng mà thầy thấy là tại vì cái phần đó là phần tùy theo một phần nào đó, thầy nó có một phần của tam giáo tòa thôi, chứ không phải là nguyên cái đám tam giáo tòa xuống, không phải, một phần điển thôi.
Thầy thấy được cái hình hài của...
Cũng cái người đó luôn á, người cái tam giáo tòa luôn á.
Cái điển bề trên xuống có hình hài á, thầy thấy luôn, mình người thường đâu thấy.
Dạ, cho nên những cái phần đồng tử là người ta quỳ dữ lắm á, người ta cũng lúc mà xuống điển người ta sợ lắm á. Thầy là đâu có sợ đâu, với lại Kim Thân Cha cũng đâu có sợ. vô là Kim Thân Cha với ông thầy là không có sợ ai.
Lúc đó đồng tử với đậm lễ người ta mới sợ.
Dạ, lên đồng thì nhắm mắt giống như hồi nãy mình nói đó ha. Ông lên bà xuống nhập mắt, nhập sát, ngâm nga rồi đó. Đó là những cái phần là nhập sát hay là gọi là lên đồng. Còn các cô các cậu có nghĩa là đồng bóng đó, cũng giống như là múa máy cũng là gọi là đồng bóng luôn đó. Mà cái đó là cái ngũ hành ở trong các cái chùa hoặc là trong cái nhà, thì những cái phần đó là cái phần ngũ hành ha. Đó là cái phần các cô các cậu. Còn đồng tử là phải sáng suốt nha. Lên đồng hay là nhập sát thì nó nhắm mắt.
Không biết có ai thấy đồng tử chưa ha?
Em chưa thấy. Nhập sát hoặc là đồng bóng thì em thấy, mà nhập đồng tử thì chưa thấy, chưa bao giờ em coi được cái đó.
Đồng tử là nói chuyện sáng suốt lắm, mà ra thi thơ rồi siêu
dữ lắm à. Dữ lắm á. Dữ lắm á. Cái phần mà đồng tử em chưa thấy được cái đó.
Bên này chắc không có rồi.
Bên này chắc em nghĩ có thể đó, mà mình không biết thôi. Có thể có mà mình không biết thôi.
Phải về Việt Nam mới có cái vụ này coi.
Việt Nam thì dễ hơn á. Miền Trung nhiều lắm á, thầy nói. Miền Trung nhiều lắm á. Mấy người theo mấy cái đạo của họ đó. Rồi, câu tiếp theo. Cái câu này đó. Giải thích thì để anh Bảo giải thích nha. Ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang mới đi tới vô cùng à. Thầy có nói cái câu này, bây giờ mình nghe đó, rồi giải thích dài lắm nghe anh Bảo cái câu này, tại nó cả một cái đề tài mà. Giờ bây giờ đợi chút xíu nha.
Nam mô Nam Mô A Di Đà Phật. Tại biết chắc đây không nói về ngũ hành thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của ngũ hành. Thành ra người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét từ tâm thức quân bình, đại trí mở, từ nó quy nguyên thiền giác. Thì nó khác hơn cái lý luận của của thế gian, nó phải ôm vật chất này sang cái kia, cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam Mô Đi Đà Phật thét là âm thanh cũng thay đổi và xuất ngôn chân lý trọn trịa và trong tự nhiên, chứ không phải đi học, mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học. Học cái chấn động của các càn khôn vũ trụ để khai triển nó vô cùng, giá trị nó khác. Sau này mình mở miệng không phải căn cứ theo văn chương lý luận trật tự thế gian, mà căn cứ theo nguyên khí của trật tự, thì âm thanh chúng ta có thể xoa dịu tất cả các năng. Nó thuộc điều hòa mà nó xoa dịu. Điều hòa ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan là của vô vi và thực hành. Trong mới cần nói kim mộc thủy hỏa đâu nó thập hợp thập một ngục lâu, mà nói ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan mới đi tới vô cùng. Đó là đạt tới ánh sáng của tâm linh. Hàng rào đó mới thật sự hàng rào chánh, và tất cả những sự ô trực ma quỷ không có lẫn lộn được.
Rồi, anh Bảo nói đi, tại sao nói là ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan mới đi tới vô cùng?
Ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan là khi mà cái ngũ tạng của mình nó có ngũ sắc, mà mình phải khai triển cái ngũ tạng mình nó thông rồi nó mới có ngũ sắc, rồi mới có ngũ quan, rồi nó tiến hóa rồi mới tới lên tới huyền sắc huyền quan, và cái ánh sáng nó càng ngày càng khai triển rồi nó mới đi tới vô cùng chứ. Thì cái đó cũng nói chung là cũng phải thực hành khai thông ngũ tạng, là khai thông ở bên trong rồi nó mới đạt tới ngũ sắc ngũ quan, rồi tới quyền sắc quyền quan. Vậy Ly nói tiếp đi.
À, mình nói về cái khai thông của bản thể đó, nó cũng rất là nhiều. Bây giờ mình nói sơ tóm tắt ha. Trước tiên trong cái pháp mình đầu tiên đó là khai thông cái đốc mạch, bắt buộc phải có khai thông. Thì khi khai thông cái đốc mạch thì nó có liên quan tới cái thất tùng la võng, cái đó là cơ bản của một người hành thiền là phải có cái qua cái giai đoạn đó, tùy theo người phát triển nhanh hay mau ha. Rồi sau khi mà khai thông cái nhâm đốc rồi á, và khi cái khai thông nhâm đốc á, thì khi đó cái bản thể này bắt đầu vận chuyển à, ngũ sắc ngũ quan trong cái ngũ hành, trong cái bản thể kim mộc thủy hỏa thổ, cái ngũ tạng mình nó khai sáng, gọi là khai thông ngũ tạng. Rồi tới cái ngũ uẩn mình cũng vậy, cũng khai thông cái ngũ uẩn, hai cái này nó hòa cảm với nhau, thì khi đó mới tạo được cái Muni Châu. Khi đó mới xuất phát cái Muni Châu, nó đi ra khỏi cái bản thể. Mà khi đi ra khỏi bản thể mình rồi đó, thì cái Muni Châu nó mới đi tới vô cùng được. Sau này thì cái thần hồn nó dựa vô cái thánh thai, nó đi từ cái giai đoạn thấp tới giai đoạn cao, là từ ánh sáng đi lên. Nhưng mà bắt buộc phải có Muni Châu, tại vì cái đó là cái đi tới vô cùng. Có nghĩa là khi mà bước qua điển giới, có nghĩa là lúc mà thầy nói khi mà cái nhâm đốc tương thông rồi á, cái phần Muni Châu mà nó đi thẳng qua cái bên trên, nó có một cái màn điển á, thì cái phần Muni Châu nó đi thẳng qua luôn cái màn điển đó, thì bước qua cái điển giới bên trên á, thì cái phần đó nó sẽ đi tới vô cùng. Nó không thể dừng lại ở bồng lai tiên cảnh hay là Phật giới, mà nó đi tới ngay cái đích cuối cùng của nó, đó là không không đại định, cái cuối cùng của nó đó. Cho nên ông thầy, ông trở về với ánh sáng, mà ông trở về đó đó, ông mới gặp được cái Thượng Đế, là tại vì khi đó ông đi tới vô cùng. Chứ còn thời đầu nha, lúc năm 72 đến năm 80, ẩn vẫn còn giảng ở một cái khía cạnh khác, cái cạnh thấp hơn. Cũng như thầy nói lúc đầu, thầy nói là ông Phật vẫn còn từ trung thiên sắp lên, nhưng mà sau này thầy không nói gì nữa. Thầy nói Phật là phải đi về tới Phật giới. Đó, cho nên mỗi lần mà ông đi á, là ông phải đi xa 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 đi một chút. Ông đi xa một chút là nhờ cái Muni Châu ông đi á. Cái trình độ ông cũng tiến hóa theo cái phần thuyết giảng của ông. Mình nghe đó mình sẽ thấy được. Cho nên khi đó cái phần ngũ sắc ngũ quan á, thì thầy nói khi mà ngũ sắc ngũ quan nó chuyển chạy á, là khi đó lục tâm phải thông. Tất cả bản thể này phải khai thông, thì cái huyền sắc nó chuyển đổi. Khi ngũ sắc ngũ quan màu sắc nó chuyển đổi rồi thành cái huyền sắc á, ra những cái màu đen á, thì cái phần huyền quan ở bên trên á, ở bên trên của thanh quan ở bên trên chiếu xuống á, thì cái phần ánh sáng nó mới được chiếu sáng. Còn không có tới hù à. Nếu mà khai thông bản thể này không có cái ánh sáng bên trên chiếu vô, những cái khai thông nó không có tác dụng gì hết đó. Tại nó không có đủ, nó không có đủ nhẹ. Tại cái chấn động của cái bên trên nó rất là nhẹ, mà cái bản thể nó nhẹ rồi đó, hai cái nó hòa với nhau nó mới sáng được, nó mới ra màu sắc, sau đó mới ra hết hết sắc, có nghĩa là nó không còn màu sắc gì nữa. Thì cái Muni Châu đó mới là cái cuối cùng để nó đi tới vô cùng. Nó là vậy đó. Cho nên nãy thầy có nói là mình khai triển tới vô cùng thì mình học được trong cái tự nhiên là vậy đó. khi đó mình mở cái đại trí lượng Phật rồi đó, là quy nguyên thiền giác rồi đó, nó trở về xuất ngôn là chân lý tròn trị rồi đó, là vô tới ông Phật rồi đó, không còn gì hết, không phải là mình nữa.
Nói quy nguyên thiền giác rồi em về thôi mà, về Phật.
Ông nói tới đại trí là mình biết là Phật rồi đó, chứ không còn gì khác đâu. Tại vì
đại trí cũng là Phật. Dạ.
Cho nên mình nghe cái này thì mình thấy đơn giản, nhưng mà không phải nó đơn giản. Nó phải khai thông cả cái bản thể này. Và cái đầu tiên phải học đó là cái niệm Phật, và học cái chấn động của cái bản thể và cái chấn động của càn khôn vũ trụ. Hai cái này nó phải tương đồng. Tại vì nó quá nặng thì cái chấn động nặng thì nó không bay được. Và cái chấn động nó không có hòa được. Nó bởi vì mới gọi là hòa vô điển giới là vậy đó. Bước vào điển giới đó. Hồi xưa ông thầy nói, thầy cho con, cho giảng cho tụi con để con làm sao bước vào thềm vô vi để con trở về với siêu nhiên nha. Hai câu này em chế giới liền. Bước vào thềm vô vi là phải bước qua cái điển giới đó, mà bước qua cái điển giới là về với Phật giới rồi anh hai. Còn thêm trở về với siêu nhiên là phải trở về với phần hồn. Hai câu này là cao lắm. Ông nói đức thầy, dạ cho chúng con biết làm sao trở để mà bước vô điển giới, ít bước vô thềm vô vi rồi còn trở về với siêu nhiên nữa. Trời, nghe thấy hay dễ sợ.
Nghe thầy dạy giới không tới.
Nhưng mà tại không phải đâu, tại vì lúc đó mình không hiểu, chứ mình nghe nhiều. Bây giờ thầy mới kêu mình hồi nãy đó, hồi nãy thầy có nói rõ ràng mình nghe cho thật kỹ. Hồi nãy có nó dẫn thầy dẫn lúc nào thầy cũng nói mình phải nghe thật kỹ, đó là
tâm thức mở cho nó đủ ha.
Đó, thầy nói là gom đủ cái thức thì mới hiểu được,
gom đủ cái phần, cái điển của phần hồn mình, không có cho nó phân tán ra bên ngoài nữa nó mới gom được. Cho nên niệm Phật dữ lắm nó mới gom nổi, chứ nếu mà mình lo chuyện đời không xong gom nổi.
Cho nên cái phần cái pháp lý vô vi là nó khó lắm, nó rất là khoa học, mà mình chứ lo cái ngoại cảnh hoài đó, cái phần hồn nó gom không có được. Bởi mình tán là vậy đó.
Không có gom thức thì không có thể nào hiểu được không?
Nãy thầy nhắc rõ ràng nghe cho thật kỹ. Nghe không? Nhắc nghe cho thật kỹ thì mới gom được cái thức.
Gom thức mới
đủ thức, hay nói là gom đủ thức nữa chứ.
Gom đủ mới hiểu được chứ, gom không đủ đâu có hiểu được.
Cho nên năm ra đó, những cái ông thầy ông nói, ông Phật ông nói phải nghe thật kỹ thì mới thấy là không phải đơn giản, không phải lúc nào mình nói gì cũng dễ. Mua ni châu rồi bước vào thềm vô vi rồi nghe thấy đơn giản, không phải, không có đơn giản gì.
Ông nói cho mình nghe cho chút khái niệm gì thôi.
Nhưng mà mình hiểu được là cũng may mắn rồi. Khi mình hiểu được á thì mình sẽ sử dụng những cái từ đó ở chỗ nào và cái khi nào, chứ mình không có xài bậy được. À, mình không có xài quá lố, mình cũng muốn đi quá trớn.
Mình không có quá lố, không có đi quá trớn.
Sự thực hành chánh pháp phải xuất chánh ngôn. Ông có ăn cà, thầy nói là không có tin càng nói bứa. Toàn là chân ngôn không, ông thầy cũng la không.
La bằng chân ngôn không hả?
Những cái câu đó là những câu phải học.
Quyền chắc quyền qua là màu đen hay là...
Màu đen, không phải màu... Huyền sắc, huyền quang lúc đầu là nó là những cái sắc, sắc có nghĩa là có ánh sáng chiếu vô nó mới sắc được, nó mới ra sắc, nhưng mà sắc huyền. Còn cái huyền quang là phải lấy cái thanh quang bên trên, cái huyền ở trên, cái huyền ảo bên trên nó chiếu xuống, có nghĩa là cái thanh quang bên trên chiếu xuống. Cứ mình cứ tưởng tượng nếu mà cái ánh sáng này bọc ra mà nó không có cái kia chiếu vô đâu có. Tao hù à.
Vậy là lúc đầu là cái sắc màu đen thiệt phải không?
Có mà, có huyền sắc chứ.
Rồi sau đó mới cái ánh sáng huyền diệu bên trên mới chiếu xuống mà.
Chiếu xuống rồi mới thành không sắc đó. Mới thành là không sắc đó, sau đó là vì chỉ cái ánh sáng trắng là cứ đây bay hoài đó là cao lắm đó. Ánh sáng là đi tới vô cùng, bởi vì mới gọi là ngũ sắc, ngũ quang, huyền sắc, huyền quang mới đi tới vô cùng được, còn không nó đi không tới. Có nhiều người nói con đã đi ra rồi, vậy con có thành đạo chưa? Cho nên vậy đó, thầy nói con nhiều khi nó đi bẫy á. Nghe kỹ rồi mình thấy mắc cười. tại nó đơn giản. Tại vì nhớ một người mà đi ra như một ông Phật đó, là ông chỉ giảng thôi chứ mình không có hỏi. Ta chỉ giảng mình nghe thôi, không có hỏi. Tại ra được cái đó là đâu có hỏi nữa.
Còn thắc mắc là còn thắc.
Đó, mỗi năm thầy nói là mỗi năm mới là có những câu hỏi mới. Đây là những câu hỏi mới. Thấy nó cũ nhưng mà nó mới rõ ràng. Thấy rõ ràng không? Câu này câu cũ xì à.
Mới nhưng mà tại vì mình khai triển được mình mới thấy nó mới.
Cho nên mình đừng có tưởng là ôi trời cho băng cũ hoài, không có đâu. Những cái cũ mà mình chịu nghe kỹ chút xíu thì khó lắm á. Phải khai thác nhiều lắm.
Mỗi năm mà đào sâu thêm một lớp thì thôi chứ đâu có đào hết được.
Dạ, từ từ.
Mỗi năm thêm một lớp vậy đó.
Bỏ vô cái hành trang mình được rồi ha, cho cái vỏ mình chút xíu rồi. Rồi, em thật sự mà nói rất là nhiều câu hỏi, em muốn dừng ở đây để cho anh Bảo tiếp tục cái bài của anh Bảo rồi sau đó quay trở lại. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Lily, bài tuần này hả? bài tuần này có tựa của tại sao cái bài tuần này nó
trì tâm á, trì tâm
cái trì tâm mà tại sao sao ở đây nó để là thiếu trí nha, chắc đăng lộn cái gì rồi.
Vậy là đăng lộn anh Bảo.
Đăng lộn rồi. À sao kỳ vậy, để refresh thử coi. Vậy là có lộn gì rồi. Để coi lại.
Mà em thấy trì tâm anh Bảo, em thấy trì tâm.
Vậy hả, sao
dạ, có trì tâm chắc của anh Bảo đóng lại hết làm lại.
Uh-huh.
Em thấy đây nè, trì tâm nè.
Để coi.
22 tháng 1 anh Bảo.
Ở đây để 1 cái tháng 1.
Là của anh Bảo đó, anh Bảo coi lại.
Cái này nó coi vấn đề gì rồi.
Nhưng mà website của anh bên anh Bảo đâu có bị gì đâu, em thấy mà.
Ừ, sao vậy mà sao nó để đây là 1 cái tháng 1, 23 kỳ quá.
Đâu anh Bảo về cái home coi.
Home cũng vậy luôn.
No, ở đây em thấy rõ ràng nè.
Vậy đi đọc đi.
À vậy hả? Anh Bảo không biết hả? Rồi, em đọc anh Bảo ha. Ủa chứ mấy hôm nay anh Bảo học làm sao?
Được, mấy hôm nay học được mà sao bữa nay.
Vậy là không phải, bị cái gì bên anh Bảo đó. Chứ bên đây không bị.
Nó bị cái gì đó, để lát mình coi lại.
Dạ, trì tâm. Trì tâm tu luyện pháp phân huyền, nguyên lý trời ban xây dựng tiếng, học hỏi không ngừng, tự giác minh. Trì tâm tu luyện, rõ hành trình. Rồi anh Bảo giải thích cái này ha.
Rồi, trì tâm. Cái nghĩa của chữ trì xong cái chữ Hán là giữ. Là giữ cái tâm. Mà giữ cái tâm là làm sao? Giữ cái tâm là mình phải cái tâm như tỷ mình phải giữ cho nó không có bị dao động, không có bị xao xuyến, không có bị mà lung lay. Thì có đó cũng như là mình trì kỳ trí vậy đó. Mình giữ cái tâm mình nhất quyết, nhất khoát nó như vậy á. Kêu là giữ cái tâm, nó kêu là trì tâm. Mà muốn trì tâm á, muốn cho cái tâm mình giữ mà nó không có bị lung lạc, mà nó dứt khoát, nó làm một cái chuyện gì á, thì mình phải gom điển. Mà mình muốn gom điển lại để cho cái phần hồn nó đủ lực lượng gom điển thì phải trì niệm. Trì niệm là mình cứ lo mình niệm hoài, mình không có bao giờ mình bỏ cái phần niệm của mình hết á. Trì niệm là mình niệm hoài liên tục, mình giữ nó vậy hoài, mình kiên trì trong cái chuyện mà luyện của mình á, thì lúc đó nó mới trì tâm rồi, lúc đó mình mới trì niệm rồi, mình mới đi tới cái trì tâm được. Mình giữ cái tâm mình nó không có bị thay đổi, không có bị dao động. Rồi trì tâm tu luyện pháp phân huyền, trì tâm mà phải giữ cái tâm mình tu luyện á, tu luyện á, thầy nói là nó phải liên tục, nó không có bao giờ mà nó bị gián đoạn hết á. Mà mình tu thì mình phải luyện. Tại sao mình phải luyện? Cũng bao nhiêu công chuyện đó, cũng ba cái pháp, thân pháp là sơ hồn pháp, luân thiền định, và cái tâm pháp là niệm Phật. Cũng có bao nhiêu cái công chuyện đó thôi, mà tại sao mình phải luyện? Tại vì không phải mình làm là mình làm đúng hết 100%, mà mình không phải mình làm là mình đạt tới gì, nó phải khai mở từ từ, thành ra mình phải luyện hoài. Cũng như cái pháp luân thường chuyển vậy, mình phải luyện hoài, chứ mình đâu có dám nói là bây giờ tôi thở được rồi. Ngày nào mình cũng phải luyện ấy, thở cho nó tròn, thở cho nó sâu, thở cho nó nhẹ. Được nhiều cái điều kiện để cho mình phải kiểm soát, để cho mình làm cho nó đúng. Có ngày mình luyện được cái pháp luân thường chuyển, mình thấy tốt. Có bữa là mình nào mà mình lo chuyện đời quá thì mình thở nó đâu có tốt. Thành ra mình phải luyện. Rồi niệm Phật cũng vậy. Có bữa nào mình tập trung nhiều, mình lo chuyện đạo nhiều thì mình niệm Phật nó dễ, nó ít có bị hướng ngoại. Còn bữa nào mà mình bị cuộc đời nó lôi cuốn mình nhiều, vô niệm Phật là tư tưởng mình nó bị đục căn đục trần vạn lên, nó dắt đi hoài. Thành ra mình phải luyện tới chừng nào. Lúc đầu mình luyện, thầy nói luyện 5 phút thôi, thì từ từ mình gia tăng lên. Nếu mà thấy được là từng 6 phút 7 phút, tại vì đâu phải con mình, bên trong mình nó có vạn linh, mà vạn linh nó phải đồng hành với mình đó, thì mình mới tiến được. Cho nên mình phải luyện, phải trì tâm tu luyện cái pháp phân quyền. Pháp mà mượn cái pháp là cái điển nó xuất đi, nó thoát ra được rồi, nó mới phân được cái sự quyền diệu ở bên trong của cái cơ tạng của mình. Ở trong cái tiểu thiên địa này nó đầy đủ hết tất cả những cái sự quyền diệu, quyền vi ở bên trong. Mà mình không có trì tâm tu luyện thì cái pháp nó không có phân ra cho mình thấy rõ cái sự quyền vi ở bên trong như thế nào. Thì mình phải đạt tới như thầy đó, mình đạt ra rồi mới thấy rõ là bên trong này sự cấu trúc nó như thế nào. cái cảnh ở trong như thế nào, cái sự làm việc ở bên trong như thế nào, cái trật tự bên trong này ta lập lại chưa. Thì lúc đó mình sẽ diễn kiến hết tất cả là vạn linh ở bên trong này, và lúc đó lục trần phải ra trình diễn như thế nào, và những cái gì mà tâm linh của mình khai mở bên trong như thế nào, chỗ nào có cảnh gì, trăng sao như thế nào, và minh cảnh đài ở đâu, thì cái đó là những cái sự quyền vi bên trong đó, phân ra rồi đó, mình lập lại trật tự rồi đó, mình mới thấy được. Thì tâm tu luyện pháp quân quyền. Rồi câu thứ nhì là gì Eli? Câu thứ nhì là cái gì?
Đại em cái nghe, đọc. Nguyên lý trời ban xây dựng tiếng.
À, nguyên lý trời ban thì tuần rồi mình có học cái nguyên lý á, nó nhiều phương diện lắm. Nếu mà nói về cái nguyên lý là cái nguyên lý cao nhất là nguyên lý của trời đất, là nguyên lý của điển quang mà ban bố cho nhân loại đó. Từ ngoài cái điển quang mà ban bố hàng ngày á, thì mình đi xuống từ từ á, thì mình có thấy có nguyên lý tận độ này, là ông Phật ông trời lúc nào cũng ban cái lý cái luồng điển từ bi và ban cho mình cái pháp quyền diệu đó, ban xuống cho nhân gian là liên tục không ngừng nghỉ. Rồi ban cho mình những cái nguyên lý lớn. Những cái nguyên lý lớn là những cái định luật mà tất cả những cái sanh linh xuống đây đều phải chịu thọ vô cái định luật đó, là nguyên lý lớn, là cũng như sanh trụ hoại diệt, rồi hồi sinh hay là sanh lão bệnh tử. Những cái nguyên lý âm dương, những cái nguyên lý ngũ hành đó, nó những cái nguyên lý lớn mà ai xuống đây là cũng phải thọ vô đó để học hỏi và tiến hóa. Thì ông trời ông ban ra những cái định luật đó, những cái nguyên lý đó để cho cái phần hồn đụng rồi thức. Nếu mà mình đi đúng đường á thì mình đi lên, mà mình đi nghịch lại á là mình sẽ đụng là mình sẽ bị nó nghịch lại á, là những cái khổ khảo đảo, những cái nghịch cảnh á, nó làm cho phần hồn thức tâm thành ra lúc nào cũng có hướng độ mình hết trơn á, không có bao giờ để cho mình đi lạc đường. Mình đi lạc đường á sẽ có sự nhắc nhở và sẽ có sự khảo đảo và có sự nhắc nhở để cho phần hồn thức tâm quay đầu trở về, có hướng đi lên và có đi xuống. Thành ra cái nguyên lý nào nó cũng có chiều đi lên và chiều đi xuống. Đi lên thì như thế nào, mà đi xuống như thế nào, đi đúng chiều thì như thế nào, mà đi ngược chiều nó như thế nào, thì cái nguyên lý nó lo hết. Thành ra cái trật tự của ông trời ông để ra, ông lo mình đi sai đường là tự nhiên mình sẽ có sự nhắc nhở qua những cái nghịch cảnh, qua những cái khảo đảo, qua những cái khổ ở thế gian để cho mình thức tâm, mình quay đầu trở về. Thành ra cái nguyên lý lúc nào cũng độ cho mình tiến hóa hết đó. Rồi cái gì nữa đi?
Đàm cái. Học hỏi không ngừng, tự giác mình.
À, học hỏi không ngừng, mình biết mình là học viên của càn khôn vũ trụ rồi, thì cái sự học hỏi của mình, thầy nói ở dưới này, thế gian này, cái bài nào cũng hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Thành ra tất cả những chuyện gì nó xảy đến với mình cũng là điều đúng, đúng với cái trình độ của mình, đúng với cái sự dạy dỗ của bề trên. Thành ra không có gì sai, chỉ có mình sai thôi, mình lo sửa sai để trở về với trọn lành thôi. Chứ mình là một tội hồn thì thế nào cũng có sự sai. Mình đừng lo tìm cái sai của người khác, mình tìm cái sai của chính mình là mình đi đúng đường. Là lúc đó mình học hỏi không ngừng, tự giác mình. Tự giác là mình thấy được cái sự sai lầm của mình mới kêu là tự giác. Mà mình tự giác được thì mình sáng suốt. Mình sẽ sáng suốt kêu bằng tự giác minh. Mà mới thấy cái đó, mình thấy rõ là cái gì cũng là đúng hết, chỉ có mình sai thôi, là mình mới thấy là cái tội của mình được. Còn mình thấy cái chuyện khác sai, chuyện ông trời đưa những cái hoàn cảnh này cũng là bất công, không có đúng á, thì mình không bao giờ thấy được cái tội lỗi của mình. Mà mình chịu chấp nhận những cái gì nó đến với mình đều là đúng hết, là cái gì do ông trời sắp đặt cho mình đúng hết theo cái trình độ tiến hóa của mình. Nhiều khi mình thấy oan ức nhưng mà không có oan ức đâu. Ông trời không muốn cho mình học cái gì, cho mình dạy mình thấy cái sự sai lầm của mình. Khi mà mình thấy được rồi, mình thấy cái gì cũng là đúng hết, thì lúc đó mình mới tự giác mình được, thấy được cái sự sai lầm của mình mới kêu là giác minh. Rồi câu cuối cùng,
trì tâm tu luyện rõ hành trình.
Trì tâm nữa thì phải giữ cái tâm một lòng một dạ lo tu luyện mới rõ cái hành trình của mình, đi từ động loạn tới thanh tịnh như thế nào, đi từ trượt tới thanh như thế nào, qua bao nhiêu nghịch cảnh, qua bao nhiêu thử thách như thế nào, mình mới biết cái hành trình của mình. Trì tâm tu luyện, mình đi hoài mới rõ được cái hành trình. Cái hành trình của mình là đi từ đây mà trở về nguồn cội, mà mình phải đi hết cái đoạn đường đó mình mới rõ được cái hành trình là mình đã qua hết bao nhiêu cái ải rồi, mình tới nơi như thế nào thì mới gọi là rõ hành trình, chứ mình mới thấy được con khúc ở dưới này chưa biết nó, khúc sau nó như thế nào, mình đâu có nói là rõ hành trình, là phải về tới nơi mới rõ hành trình. Rồi Eli có gì thêm không?
Trì tâm khó lắm nha.
Trì tâm nó bắt qua trì niệm mà thấy mệt rồi đó.
Trì tâm là phải kiên trì ghê lắm, thầy nó phải kiên trì lắm, kiên trì lắm. Trì tâm niệm Phật là giải quyết tất cả những sự nan giải của cuộc đời mà. Thầy có nói trong cái niệm Phật là hồ lô đó, cái niệm Phật đó là hồ lô đó, là cái đó là cái trì tâm đó. Là cái phần hồn của mình nó phải có một sự kiên trì trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mà cái đầu tiên trong cái phần luyện pháp, cái phần tâm pháp đó là cái phần niệm Phật, đó là cái phần trì tâm, có nghĩa là trì niệm đó. Đó, đi tới cái sự trì niệm là khó lắm á. Cái là cái phần hồn á, tâm là phần hồn, cái phần hồn nó phải kiên trì tu luyện cái pháp mới rõ cái phần huyền. Phần huyền á em cũng chưa có thấy thầy giải thích, tại vì em chưa có đi hết tất cả những cái câu giải thích của thầy, nhưng mà phần huyền thầy xài rất là nhiều nha, trong một cái tấm thầy xài nhiều nhiều lắm. Nhưng mà em thấy á, thầy chỉ có nói một số cái, ví dụ như cái huyền diệu, cái diệu huyền trong cái từ bi bác ái của một cái vị đại trượng phu, hay là cái sự huyền diệu trong cái thể xác của mình, có hai cái sự huyền diệu. Và thầy nói khi tới cái sự phân huyền á, thì thầy nói khi mình thoát được cái dòng si mê động loạn á, cũng là một cái sự phân tích hay là phân ra rõ ràng, rõ rệt trong cái huyền diệu đó. Hay là thầy nói là mỗi người đều có một cái sự tiến hóa, một chiều tiến hóa mà thôi cho phần hồn. Đó là một cái sự đi lên thôi nha. Tiến hóa là đi lên chứ không có đi xuống. Đó là cái niệm Phật. Và trong cái phân huyền đó thầy cũng có nói tới cái vấn đề mình phải thực hành đúng pháp thì cái hơi thở mình mới điều hòa và mới có sự thanh nhẹ. Và cái sự phân huyền nó cũng dính tới cái vấn đề định luật của cái tụ tan vô thường, thầy cũng có nhắc tới. Cho nên cái phân huyền này theo em nghĩ đó, đó là cái sự phân tích huyền diệu trong cái phần xác và cái phần hồn, mà trong cái định luật như hồi nãy thầy Bảo có nhắc tới những cái nguyên lý mà mình đã học từng rồi đó. Tất cả những nguyên lý từ trên ban xuống, tất cả những gì trong cái thế gian này đều có cái nguyên tắc của nó có cái định luật của nó để mình xây dựng cho cái phần hồn được tiến hóa đó. Chỉ một chiều tiến hóa thôi nha, không có đi xuống à.
Đi lộn chiều là bị...
là không có được đi xuống à, chỉ có một chiều thôi, mình chỉ có một sự lựa chọn đó là một chiều tiến hóa đi lên thôi, không có đi xuống. Và cái sự học hỏi là không ngừng cho cái phần hồn, có nghĩa là mình phần hồn này nó biết được, nó phân định được cái phần nguyên lý của xác và hồn, để nó phân định rõ, nó mới giác được. Cuối cùng vẫn là trì tâm tu luyện rõ hành trình, thì đi tới cái trì tâm niệm Phật đó, thì mới rõ được cái hành trình. Tại vì lúc đó là sáu điểm nó khai thông rồi, thì lúc đó lục tâm lục thông rồi, cho nên cái đó nó huệ rồi, thì mới rõ được cái hành trình mình đi. Thầy mình thấy được cái tiền kiếp của mình, thầy mới nói mình mới thấy được cái chân tướng của mình, tại sao mình làm cái gì cũng bị rắc rối. Làm cái gì cũng bị, đó là mình thấy được cái tiền kiếp của mình rồi đó, thì khi đó mình mới yên. À, trong đó có câu này, trong đây thầy nói câu hỏi tiếp theo, tại sao bạn đạo hỏi là hòa tan trong mọi trạng thái mới là định? Cái này á, cái chữ định này nó rất là nhiều, anh Bảo sẽ nói được nè ha. Thì bây giờ đó anh Bảo nghe chút xíu ha, rồi anh Bảo nói nha, tại cái này mình cũng nói nhiều lần đó. Hay là anh Bảo nói luôn khỏi nghe đi, tại cái câu hỏi này cũng dễ nè. Anh Bảo nói luôn tại sao nó hòa tan mọi trạng thái mới là định.
Thì bây giờ thầy nói cái câu này là nói mới có hỏi có một khúc, và thiệt ra cái câu này nó có khúc đầu nữa. Chúng ta từ mọi trạng thái mà hình thành.
Đúng rồi.
Phải thiếu khúc đó thì nó mới có khúc này. Còn mình hỏi cái khúc sau mà mình không biết tại sao mà mình hòa tan với mọi trạng thái. Hiện tại mình từ mọi trạng thái mà hình thành. Cho nên mình phải hòa tan trong mọi trạng thái á, mình mới định. Là hòa tan vô đó thì mình đâu có thấy sự khác biệt. Khi mà mình bị động á, là mình thấy cái kia nó khác mình mới động. Còn mình thấy mình là họ, họ là mình á, thì lúc đó mình hòa tan vô rồi á, thì mình thấy không có sự khác biệt nữa. Nó có sự khác biệt nó mới động. Còn nếu mà thấy nó cũng như là cái kia cũng như là nó, vậy là hai cái là một á, thì tự nhiên nó không có bị động nữa. Thành ra mình phải hòa tan vô trạng thái nào mình cũng đã qua rồi, mình mới có cái sự hiện diện ngày hôm nay. Mà mình hòa tan với mọi trạng thái được á, là cái luồng điển, cái thức hòa đồng của mình nó mở rồi. mình mới hòa tan với mọi trạng thái được. Mình thấy không có sự khác biệt, mình thấy nó là mình. Bây giờ mình thấy cái sự hung hăng của người đó, mình thấy trước kia mình cũng đã hung hăng như vậy rồi, mà mình thấy cái sự ghen ghét của người đó thì mình nói trước kia mình cũng vậy, mình cũng đã có ghen ghét rồi, mình cái trạng thái đó mình cũng đã qua rồi. Mà mình hòa tan được cái mọi trạng thái là cũng là phải thực hành dữ lắm, chứ không phải mình muốn hòa tan là mình hòa tan đâu. Là cái luồng điển mình phải bao trùm hết là mình mới hòa tan được. Thì lúc nó mới định. Mà định ở đây là đi tới cái chỗ không động rồi. Quân bình, thanh tịnh, không động mới kêu là định. Tại định là xuất. Mà muốn xuất là phải quân bình. Thành ra cái chữ định ở đây không phải như là mình nói mình thiền. Tôi thấy tôi vô định chút xíu để mình quên chút xíu. Mà như định đây, cái trạng thái này đó là không động. Định ở đây là không động. Không động là quân bình. Là không có bị cái gì mà nó làm cho mình dao động nữa hết trơn á. Thì mới gọi là định. Rồi định rồi mới xuất. Trụ định huệ đó.
Trời đó, cái chữ định là khó lắm à.
Dạ, khó lắm á. Chứ đi, đi thiền mà đi tới định đâu phải là dễ.
Dạ, khi mà thầy nói khi mình nhắm mắt thấy ánh sáng, thì khi đó mình mới định được và mình mới mê vô và mình mới xuất ra được. Và khi đó là nó huệ, có nghĩa là toàn thân này nó sáng hết. Nó toàn thân nó phát sáng, định huệ đó. Chứ trụ được, gom được rồi. Còn một phần nữa là cái thức nó phải gom đủ. Hay nói phải gom đủ thức thì nó mới phát sáng được. Mà phát sáng được rồi nó mới huệ được. Khi đó mình trụ định huệ nó phải đi liên tục. Cho nên mình không hiểu, mình sẽ nói rất là đơn giản. Trụ định huệ không có đơn giản, thành Phật rồi đó. Huệ là Phật rồi đó, chứ không phải là người bình thường nha. Cho nên thầy nói hòa tan với mọi trạng thái như anh Bảo nói đó. Thì khi đó đó tâm bất tồn. Cho đó tâm mình là không có bao giờ thay đổi. Như nãy mình Bảo có nhắc là không có thay đổi đó. Có nghĩa là mình là nó là mình đó. Thằng đó nó dữ quá, mình cũng dữ như nó hồi xưa đó. Hồi xưa mình cũng dữ lắm á, mới gặp nó đó.
Bây giờ mình không chịu, mình thấy cái đó mình không chịu.
À, mình chưa có chấp nhận, chưa có chấp nhận nên mình còn động. À, cái đó đó thầy nói không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai mà như vậy thì tâm nó mới bất tồn.
Tâm bất tồn là cũng như cái tâm mình tâm không, kêu là tâm bất tồn.
Cho nên không có cần lo nữa, kệ nó cũng như mình như nó, thầy nói cái này là cái xác tạm thôi. Cái giả tạm là cái cuộc đời này giả tạm, tất cả đều mượn hết. Mình cứ nghĩ cái mượn rồi một ngày nào đó mình cũng phải trả lại. Chứ mình đâu có giữ cái xác này hoài được. Mình cứ nghĩ khi mình đi ra rồi cái xác này cũng đốt mất tiêu hết là đâu còn gì đâu. Cho nên không còn gì hết á. Thì khi đó mình mới hiểu à, nó cũng như mình cũng như nó. Thì lúc đó cái tâm mình nó bớt đi. Chứ không thì nó cũng buồn, cũng chán. Nó cũng buồn tuổi, đủ thứ hết.
Nếu mà thầy nói nếu mà mình ở ngay phàm tâm á, thì nó bị chịu cái định luật của sự kích động và phản động của ngũ hành.
Của ngũ hành á, sanh khắc.
Và khi mà nó cái hành kim nó tới, nó tấn công mình á, là mình khó chịu. Tại vì mình ở ngay cái tâm phàm á. Thành ra làm sao mình gom cái thức mình đi lên trên á, trụ trên đỉnh đầu, thì lúc đó mình thoát khỏi cái dòng mà của cái sự kích động và phản động của ngũ hành đó, thì mình bây giờ nó có tấn công cách mấy mình cũng không thấy gì đau đớn. Mình thoát rồi.
Cho nên mình là từ cây cỏ, thảo mộc, kim thạch, con thú và con người. Nếu mình chấp nhận nha, có nhiều người nói không có, tôi không có qua mấy trạng thái đó là không có đúng đâu. Mình phải qua hết mấy trạng thái đó mình mới được như ngày hôm nay. Chứ không phải đơn giản là bây giờ tôi là Phật là tiên, không phải đâu. Phải có những cái trạng thái đó mình mới hiểu được. Cho nên khi mình đi ra mình thấy một cái bông á, mình đạp lên mình cũng không dám đạp, mình thấy thương á. Tội nghiệp cái bông nó cũng đẹp mà mình đạp lên không được, là mình có ở trạng thái đó.
Mình không muốn, không muốn nó đau khổ.
Dạ, cũng như một cái bông mà nó héo mình cũng buồn nữa. Nhiều khi mình đang trưng bông đẹp nó chết, tự nhiên nó héo lại mình cũng thấy buồn nữa. Có nghĩa là mình chăm sóc không có kỹ thì nó héo, nhưng mình cũng có cái buồn.
Nó cũng có định luật của nó, tới ngày tới giờ nó cũng phải tụ tan.
Dạ, cho nên mình cũng có cái buồn ở trong đó, có nghĩa là mình cũng qua những cái trạng thái cây cỏ, thảo mộc có hết nha, chứ không phải là không có đâu. Cũng như một con thú mà mình vô tình đó, mình vô tình mình giết nó đi thì mình cũng thấy tội nghiệp cho nó. Cái đó cũng là một cái trạng thái của mình đó. Chứ không phải không có nha. Mình nói không có đâu. Có những trạng thái đó. Mình có qua những cái trạng thái đó. Tất cả những trạng thái ở thế gian này mình đều qua hết. Chứ không phải không có đâu. Nhưng mà ở cái kiếp nào mình không biết thôi. Nhưng mình phải qua. Tất cả mọi người đều phải qua hết những cái trạng thái đó. Thì khi đó mình mới động lòng được. Cũng như mình thấy đi ra đường mình thấy cái người ăn xin đó, mình cũng bị động lòng á. Cái đó có nữa, có những cái trạng thái đó nữa. Hoặc là mình thấy cái người đó mình tội nghiệp quá, mình cũng có những cái trạng thái đó hết. Cho nên mình mới hòa được với nó. Mình hòa nó được thì mình hay nói là tâm mới bất tồn. Ông Phật là vậy đó, ông thấy được cái thằng nó chết hả, ông đâu có buồn. Cái đó là tại ông hiểu là qua cái trạng thái đó rồi, ông qua cái trạng thái đó rồi, ông thấy cái thằng nó đi ra đường bị người ta đánh quá trời bá đất, ông không có buồn. Còn mình thấy mình còn buồn là tại mình còn động á, chứ còn ông Phật ông không có động.
Ông trời ông thấy quá khứ vị lai của nó, ông biết tại sao nó xảy ra cái cảnh đó, mà cái cảnh nào nó cũng đúng, nó không có cảnh nào sai.
À, cái tất cả đều được có sắp đặt nè, cái sắp đặt của nó từ
từ đúng kiểu. Theo cái luật nhân quả là không ai thoát khỏi hết, thành ra cái chuyện gì nó xảy ra nó cũng đúng theo cái luật nhân quả. Mà luật nhân quả của ông trời là tinh vi lắm, thành ra ông Phật không thấy cái gì cũng đúng, tại ông biết là tại sao mà kiếp này nó phải xảy ra cái chuyện này, rồi tương lai nó sẽ đi về đâu. Thành ra không có lo, phải từ từ, phải học qua bài này rồi tới bài kia. Cũng như ông thấy mình đi sai, ông cũng đâu có lái, đừng có đi vậy, không có để đâu. Ông biết là đi tới đó nó đụng đầu, nó sẽ quay như thế nào.
Dạ, cho nên những cái clip sau này ra đó, những cái clip về mê tín hay bùa phép hay là nói về đồng bóng, những cái clip đó thầy nói rất là nhiều. Tại vì những cái trạng thái của những người mà qua tu vô vi là trước đó họ đã tham gia hết đó, thì khi đi vô cái pháp vô vi này rất là có nhiều cái khó khăn nha. Rồi cái họ tu một thời gian họ cũng không có tu được, tại vì cái sự quyết chí của họ, cái ý chí của họ không mạnh đó, rồi họ đổ thừa cho cái pháp là vậy đó. Thì sau này mình cũng sẽ thấy được ông thầy ông la rất là nhiều, bởi vì tại sao ông nhắc cho mình, tại vì mình ở những cái trạng thái khác nhau và mình thấy được những hình ảnh đó để cho mình có những cái bài học để sau này mình không có bị dấp phải thôi. Những bài học đó là cho phần hồn á nha, những bài học đó phần hồn thu thập rất là nhiều. Câu tiếp theo ha, cái câu này nếu mà không để ý nha, tâm thức mới là đắc pháp. Nếu mà không, em đọc ngang như vậy đó người ta sẽ không hiểu, nhưng mà bắt đầu em đọc kỹ nè, tâm thức, tâm nó phải thức mới là đắc pháp thì mới là đúng. Chứ còn đọc thầy nói là tâm thức đắc pháp là không hiểu đâu, tưởng là rất là đơn giản. Bây giờ mình nghe ha.
Thầy, con gái tôi đã hành thiền và trường trai được khoảng một năm, vẫn chưa thấy ấn chứng gì. Nhưng có một điều tôi lo ngại là có phần thiêng liêng nào đó báo mộng rất chính xác mỗi khi gia đình hay trong thân nhân có việc gì xảy ra. Cúi xin Đức Thầy phóng thanh điển giúp cho con gái tôi khỏi bị lôi cuốn bởi phần thiêng liêng nào đó. Rất cảm ơn Đức Thầy.
Vì trong một năm chưa thấm thiêng, ba năm nó mới thấy tánh nó. Nó phải một người mà nhảy xuống biển muốn lội lên bờ cũng phải bơi nhiều nhịp nó mới tới bờ. Cho nên trong lúc mới tu một năm cũng trên đường trở về bờ, trong lúc mình lạc giữa biển thì nó phải có những sự trở ngại chấp định. Không nên nghĩ là thiên liên nhập xác, đó là cái ấp mình tự hư mà thôi. Chính mình thiếu quốc thích hòa đồng, mình cũng đang lội giữa biển như con. Mình không có thể nói mình đúng hơn con, phải hiểu chỗ này. Cho nên trong lúc bơi lội kể về người khác không có giống nhau, cho nên phải hiểu thì mới dễ tha thứ và thương yêu. Nếu mình ôm cái chấp mà nơi con tôi nó bị người ta nhập, nó bị ma phá, thì cái từ quan mình không có chiếu cố cho con được. Vì mình đặt vấn đề nghi vấn, tạo loạn cho chính mình và phóng ra tà khí cho con, làm cho con càng ngày càng bận rộn nghi nan là mình bị ma nhập. Cái kỳ thật là khối thần kinh mà thôi. Khối thần kinh nó ổn định thì tự nhiên nó yên, thanh lập rõ rệt, cởi mở phát triển. Bây giờ cái phương pháp của vô vi là thanh lập sơ hồn, pháp luân thiền định nó đương thanh lập. Thanh lọc chưa đúng mức, luồng điển bên trong chưa phát triển, chưa trụ thì nó còn hơi mập mờ một chút. Khi mà trụ rồi tất cả hiểu hết, không có phải lo. Cho những người tu vô vi giữ đúng pháp thực hành, không học mà tiến. Gia đình thấy họ ngu, nhưng mà một ngày đó cảm nhận rằng thấy người đó thông minh, vì nó bước vượt qua cái tình số và nó ở cái giới sáng suốt, minh giải những chân lý trong nội tâm của nó mới ảnh hưởng cho những người khác. Cho nên cái những người tu thiền đây là cũng như bước vào đại học, cứ khuyến khích họ tu thiền, rồi họ sẽ thi từng giai đoạn học. Họ cũng đậu doctor đàng hoàng, bác sĩ tâm linh, phân giải bất cứ trường hợp nào xảy đến, họ lui về thanh tịnh là họ phân giải được. Thì lúc đó mới thấy được cái giá trị của vô vi tu thiền mà đạt cái tự tâm minh tâm, thì điều cần thiết cho nhân sinh tại thế không phải học chữ mà đắc pháp. Tâm thức mới là đắc pháp. Chữ là gì? Chữ là ở thế gian ghi chép mà thôi. Luận đai đi xét lại, đọc đi đọc lại, đọc trình độ của người đã ghi mà thôi. Chứ nguyên năng của đó là tự nhiên và hậu nhiên và vô sanh, là một nguyên lý sống động nhất của các con vũ trụ này. Từ con vi trùng vạn vật cho tới con người đều là ở trong nguyên lý vô sanh chuyển hóa theo nhịp độ sẵn có của chính nó. Cho nên người tu đốn ngộ là pháp vô vi để thức tâm và hiểu tất cả những sự kích động và phản động, chấn động của cơ tạng, hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ, nắm được nguyên lý sanh tử luân hồi, thấy rõ rệt, được quán thông ổn định, được thanh tịnh xuất phát. Cho nên người tu về pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là chỉ đi đóng góp về phát minh ở tương lai của vũ trụ.
Rồi bảo nó đi, tại sao nói tâm thức mới là đắc pháp?
Trong này thầy nhắc tới hai cái nguyên lý, nguyên lý vô sanh với nguyên lý sanh tử
luân hồi
của vạn linh. Thì cái tâm nó thức là mới gọi là đắc pháp, còn mình tu mà cái tâm mình nó không thức, không thức thì đâu có gọi là đắc pháp, đâu có đắc được. Tâm là mình từ cái mê mà mình tu đến nỗi mà cái tâm mình nó thức bừng sáng lên á, thì lúc đó mình hiểu, mình thấy hết cái sự sai trái của mình là mình sửa hết, thì cái tâm mình nó gọi là tâm nó thức rồi, chứ nó không có bị mê ngủ nữa, không có bị mê loạn ở thế gian nữa, thì mới gọi là đắc pháp.
Tại vì thầy hay nói Phật ngủ là vậy đó, mình là Phật ngủ á, mình cũng mê mà, còn trong cái si mê động loạn mà, cho nên không có thức. Còn khi mà nó thức là nó phải giác, tại nó thành Phật rồi đó, thức là nó phải giác, thì cái tâm nó thức á, thì nó mới đắc pháp được.
Nó hiểu hết rồi thì không có cái gì làm cho nó mất quân bình được hết, không có cái gì làm cho nó động được hết, nó biết hết, nó thấy rõ hết rồi, nó thức rồi, nó đâu có mê, nó đâu mà động.
À,
mình bị thức, bị động ở thế gian là tại vì mình còn mê, mình tưởng nó thật.
Yeah. Rồi câu cuối cùng nha, thầy nói là cái dũng trí thanh tịnh đã về với các bạn rồi, tại sao nói cái dũng trí đó về với mình ha, cái dũng trí thanh tịnh nó về với mình, bây giờ mình nghe ha.
Đó là phần trước. Chúng ta không rước thì nó phải văng ra ngoài tức khắc, là chúng ta quên mất đi. Quên là phước, chứ đừng cố gắng nhớ nó làm gì, quên thôi, nói chuyện khác. Nhưng mà không sao, lại trở lại con đường bình tâm sẵn có của chính mình, à, thường độ mình và tiến hóa không ngừng nghỉ. Chúng ta mới thấy rằng cái không ngừng nghỉ này trong sự thanh nhẹ, chứ không phải trong không ngừng nghỉ trong sự kích động. Cho nên các bạn đừng ngồi bình thản như vậy, mà trong lúc gia đình động loạn, bạn có câu thanh nhẹ, có câu giải đáp phân minh trong nội tâm các bạn, và làm cho các bạn càng ngày càng thức tâm, càng sáng suốt, càng vui mừng, và càng quên sự động loạn của gia can, và sự lo âu tự nhiên nó biến mất. Các bạn thấy rằng cái dũng chi thanh tịnh nó đã về các bạn, nắm cái đó để mà đi, nắm cái đó mà tiến tới nữa, nắm mới cái đó mà mới làm việc ở thiên đàng được. Cái cõi thiên đàng là cõi thanh nhẹ, chứ đâu có phải cõi trượt ô. Mà chúng ta đem sự trượt ô thì chúng ta bị rơi rớt, đến đó không vô được. Với cái chiều điển chấn động lực của ta nhanh gấp triệu lần, mà mình không thanh nhẹ làm sao mình hòa với cái khối nhanh đó mà mình được đi luyện đó. Cho nên ánh sáng của mặt trời các bạn tưởng là nó không làm việc, có ánh sáng nó không, nó chớp nhoáng lia lịa, chớp nhau vô cùng có triệu ức lần như thế, nó mới đem ánh sáng cho các bạn, mà cung cấp cho các nơi trong thức bình đẳng, chứ không có gì biệt. không có chiếu chỗ này bỏ chỗ nọ. Không, cái tâm thức của các bạn cũng vậy. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, tự nhiên để thở thường là nó đâu có kích động ở bên trong nhiều đâu. Nhưng mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi, nó kích động nhiều chừng nào thì ở trong đó sự chấn động lực nó là gia tăng. Nó càng gia tăng, nó càng chói sáng bộ đầu các bạn và cảm thấy thanh nhẹ. Cơ tạng, da thịt của các bạn cũng trơn tru, tốt đẹp, nhẹ nhàng. Do đâu? Cái gì tạo cho nó tốt đẹp, đẹp nhẹ nhàng? Là cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ đã tạo cho các bạn vậy. Đó là...
Đó, cái câu thầy nói là tại sao mình dùng cái dũng chí thanh tịnh đó mới... Cái dũng chí đó nó về với mình.
Dũng chí là thường thường thầy nói cái phần hồn được gửi đi xuống thế gian học hỏi để nó vun bồi cái xây dựng cái dũng chí nó. Mà có dũng chí nó mới đi về cái trở về với nguồn cội được. Tại vì trên đường mà trở về nguồn cội nó đầy chông gai, nó nhiều thử thách. Mà dưới thế gian này là mình có những cái nghịch cảnh để cho mình điêu luyện cái dũng chí của mình. Rồi cái sự thanh tịnh á, thì thầy nói là mình xuống đây mình có cái vốn thanh tịnh, mà mình mất đi cái vốn thanh tịnh của mình. Tại vì mình hướng ngoại, mình hướng qua cái chiều hướng động loạn của thế gian á, thành ra mình mất đi cái vốn thanh tịnh của mình. Mà khi mà thầy nói cái dũng chí thanh tịnh nó đã về với mình á, là cũng như là nó đã, mình đã tìm lại cái dũng chí thanh tịnh của mình rồi đó. Thì lúc đó là khi mà mình không có hướng ngoại để mình trở về với mình á, thì mình mới tìm lại được cái dũng chí là qua những cái nghịch cảnh mình đã đạt được. Mà cái sự thanh tịnh đó mình đã tìm lại được, là nó có sẵn ở bên trong mình. Mình trở về với phần hồn của mình đó, trở về mà phần hồn mình nó trụ được ngay chân tâm đó, là cái dũng chí thanh tịnh nó đã về với mình rồi. Mình không có bị mà cái sự động loạn của đời nó lôi cuốn mình nữa.
Rồi em xin kết thúc ở đây. Bữa nay học sớm ha, Tết mà học sớm ha.
Tết là cho nghỉ sớm à?
Để nghỉ sớm, thật sự còn câu nữa mà thôi, cho nghỉ sớm đi, bữa nay Tết này. Mà thật sự Tết cũng như ngày không Tết là em ngày nào cũng như ngày nấy.
Thầy nói không có Noel, không có Tết Tây, không có Tết Tài gì.
Chỉ có Việt Nam thì thấy cái không khí rõ ràng, ở bên này thì chắc không thấy gì đâu.
Bên này thì thấy ngày nào cũng như ngày nấy.
Dạ, yeah. Rồi, cảm ơn quý bạn đạo. Chúc mừng năm mới.
Hello, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới anh Bảo và Ly.
Dạ.
Xin chào anh Bảo. Chào mẹ Ly. Chúc mừng năm mới.
Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới anh Bảo và Ly. Chúc mừng
năm mới Minh Bảo với cô Ly.
Dạ.
Năm mới chúc mừng
năm mới. Chào chào tất cả các bạn đạo.
Đúng nghe nha. Đúng nghe.
Đi.
Đúng nghe mình không ạ. Đúng ngày mùng 1 hả?
Đúng ngày mùng 1 là mọi người thấy nè.
À, được tha hồ chút ha.
Năm sau biết ngày mấy à? Biết ngày thứ mấy à?
Hôm nay chủ nhật hả?
Dạ, hôm nay ngày chủ nhật ngày mùng 1. Thời kỳ rồi, một tay của ngày mùng 1. Chỉ có năm nay là đặc biệt thôi.
Bởi vì bán bảo chị Elise mạnh khỏe nha. Dạ. Mong cái forum này vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Happy New Year.
Happy New Year. Cảm ơn,
cảm ơn.
Chúc mừng bạn mạnh khỏe, chúc toàn thể bạn đạo mạnh khỏe.
Dạ.
Cảm ơn bà.
Nguyệt mất tích rồi, không thấy à?
Nguyệt. Lily mới đầu ban đầu em tưởng hôm nay chị bận áo đỏ chứ.
À. Kim áo đỏ cũng khó. Kim áo đỏ khó.
Đúng rồi.
Sợ chị kim chị hơn Madame Blanche.
Tôi tiêm luôn bây giờ.
Không có màu đỏ.
Lúc đọc cả áo trắng.
Lily chị thích màu trắng này.
Đúng là vô vi. Cẩm Tú đang qua Cali ăn Tết cái Cali đó.
Anh Bảo vui lắm mà.
À. Đúng rồi, đúng rồi.
Vui lắm.
Là anh Bảo với Lily qua Cali.
Dạ cá. Sao đi.
Dạ cá, dạ cá.
Dạ cá.
Dạ cá. Dạ,
nếu mà năm sau không qua năm nay, không qua Cali thì qua Hawaii.
Bảo đời Lily. Hả? Bơi đã đời yeah. Ha, bơi đã đời. Dạ. Anh Thi nữa kìa. Anh Thi có đi Hawaii luôn. Đi Hawaii.
Ủa, à. Sao hay biết vậy?
Dạ.
Tú có bên Mỹ sao biết anh
em chúc bà nhuận nha.
Dạ. Anh Sang nói gì?
Hả? Anh nói ủa sao Ali hay quá vậy, trời, Tú bên Mỹ làm sao biết anh thi qua Hà Quay?
Thì em nghĩ vậy thôi. Thi mà.
Đi xa mà gần mà đâu có xa đâu.
Vậy là Tú vui rồi, năm nay Tú đã rồi. Chơi đã đời không?
Ô, có chị với anh Bảo thì niềm vui gấp đôi, gấp ba. Chị nói em mới nói
nha. Nó vui quá.
Động hơn
nữa. À, trời Tư, anh nhìn Thi vậy, anh Thi giờ đẹp quá vậy. Anh Thi mặc áo vàng kìa.
Thấy không, giống không? Giống sư chưa?
Giống chưa?
Wow, anh Thi đúng ăn Tết đó nha.
Quà Thượng Thi hả? Quà Thượng Thi hả?
Giống
quà Thượng rồi nha.
Trời ơi, cái này áo vua cỏ nè.
Cái này quà
Thượng Thi.
Quà Thượng Thi á. Quà Thượng đã trở về với mình.
Quà Thượng Thi. Quà Thượng Thi.
Năm mới là Thi chúc cho tất cả các bạn đạo luôn luôn tu tiến và đạt được nhiều sự thanh nhẹ. Tiếp tục mỗi năm cho từng tháng từng ngày nha.
Cảm ơn. Thôi anh Thi, em đang muốn chọc anh không? Ông này giống như áo dài cưới vậy ta. Hello.
Chạy Tết mà.
Chạy Tết là sao thấy có chữ hỷ kìa chị đó trong cái dòng sầu.
Chị không biết chữ hỷ.
Đầu năm cái vừa sáng mùng một cái là tiết rơi rồi. Mấy bữa chưa bao giờ mà lần đầu tiên, qua 40 mấy năm nay rồi, lần đầu tiên vào tháng 1 này lại có độ cộng. Thấm vô cùng luôn. Chưa bao giờ mà thấy nó xảy ra chuyện, ai cũng nói chuyện lạ. Tháng 1 là tháng lạnh nhất đó. Tiết nhiều nhất. Mà cuối cùng bây giờ nó độ cộng, hôm qua 6 độ cộng luôn. Nguyên tháng 1 là ấm không à. Đúng là thời tiết thay đổi.
Thay năm sau luôn. Năm sau một tay á, là ngày thứ hai mà ăn Tết âm lịch ha. Tết âm lịch để coi ngày thứ mấy à. Đúng rồi, tại năm nay mình chúc giật thì năm sau thứ hai, nhưng mà cái Tết âm lịch, Tết âm lịch để coi năm sau mình có được chúc Tết ngay ngày nào không nha.
Trời ơi, mà hiếm lắm mới gặp mình ngày mùng 1 mà
cái hiếm lắm á, hiếm lắm.
Năm nay cũng đặc biệt.
À. Tết âm lịch năm sau à.
Rồi bên Bảo cho bên Pháp còn lạnh hơn anh Bảo.
Bớt rồi, hôm nay nó cũng bớt lại rồi, nó lạnh rồi, nó bớt rồi, bớt.
Vậy là năm sau là 10 tháng 2 á, 10 tháng 2 là thứ 7.
Tốt ha.
Vậy là chủ nhật là mùng 2 á.
Mùng
2 chúc Tết mùng 2.
Năm sau có 30 không? 30 Tết không?
Để em coi nha.
30 Tết năm nào là không có hả?
Có ghi 29 mùng 1 vậy đó.
Để em coi nha. Sao năm sau ngày âm lịch sao thay kết quả vậy?
Nói thôi, để năm sau tính.
Âm lịch 1 tháng 1 ngày thứ 7 đúng rồi, ngày thứ 7 đúng rồi đó. Ngày thứ 7 1 tháng 1 âm lịch chỉ là ngày 29 hả? 29 30 tháng 12 thì coi nó có không nha. Nó có ngày 30.
Rồi tốt quá.
Có ngày 9 đó, là ngày thứ 6 đó. Ngày 30 là ngày thứ 7 đó. Ngày chủ nhật là mùng 2 đó. Ngày năm sau mình chúc Tết là ngày mùng 2 á.
Dạ.
Mùng 2 năm sau.
Mùng 1 là thứ 7 hả?
Mùng 1 là thứ 7. À, anh Bảo chúc Tết ngày thứ 1 của lớp Việt Nam.
Có 30 tốt.
Có 30.
30 nó kéo dài thêm ngày nữa mới vui.
Uh-huh.
Còn nó tận quá, 29 là hấp tấp, tấp, đủ thứ chuyện.
Năm nay là không có 30 hả?
Năm nay 30
có chứ.
Muốn có mà, năm nào là không có 30.
Không có, năm không có. Không,
năm trước nó có 29.
Như 4 năm trở lại hay gì á?
3 năm, 4 năm.
Đúng rồi, 4 năm trở lại á. Để coi ngày 4 năm trở lại thì phải.
Rồi.
Ok.
Chào hết nha.
Các dạ, bạn. Chào hết bạn đạo.
Chúc mới
sức khỏe, chào, chúc mừng năm mới.
Dạ.
Nhà các bạn đạo.
Rồi, chào tất cả bạn đạo.
Cảm ơn anh Thi. Cảm ơn
anh Bảo.
Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Cẩm Tú, cảm ơn gia đình anh Tươi, bạn đạo. Bye bye.
Bye bye. Bye bye anh chị, thank you.
Bye bye.
Bữa nay anh Tươi làm ông táo nè.
Ồ, không có hay hình đâu, thấy gì đâu.
Chưa, chút ra chị Thảo làm ông táo.
Ủa, thưa kiện gì không? Có ai thưa kiện gì không?
Ông táo mặc áo đỏ.
Ai thưa kiện gì không?
Rồi, tắt nha. Bye.
Dạ, bye bye.
Bye.